Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là thứ bảy hàng tuần và hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang theo dõi thích bài chia sẻ trực tiếp qua kênh YouTube Thích Thiện Trang và Facebook fanpage là Thích Thiện Trang. Hôm nay chúng ta học buổi thứ 44 là về kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang học ẩm thứ năm Pháp Tạng Nhân Địa. Thì thời gian qua quý vị cũng thấy là ở Việt Nam chúng ta liên tục chịu những trận lụt và bão ở vùng miền Trung. Điều đó nói lên gì? Thế gian là vô thường. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Những sự vô thường nó đang diễn ra trong trước mắt chúng ta. Chúng ta là người may mắn vì chúng ta biết được pháp môn niệm Phật. Chúng ta biết được pháp môn một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Không chỉ ngay trong đời này chúng ta có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, mà ngay trong hiện tại trước mắt chúng ta cũng được bình an vô sự để trải qua những cuộc bể dâu của cuộc đời. Thiền Trang nhớ trong bài giảng Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán á, của Hòa Thượng giảng vào năm 2008. Lúc đó Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có nhắc đến lời tiên tri của người Ra Sinh. Bộ giảng này thì chưa có dịch sang tiếng Việt, cho nên Thiền Trang coi, chứ quý vị chưa có được coi. Hòa Thượng có nhắc đến lời tiên tri của người Ra Sinh vào năm 2043 thì phải. Vào năm đó thì trên thế giới này chỉ còn khoảng 1/5 dân số. Đây là lời tiên tri của người Ra Sinh nha, chứ không phải Hòa Thượng nói, Hòa Thượng chỉ nhắc như thế thôi. Còn những lời tiên tri thì chúng ta, lời dự ngôn như vậy, chúng ta cứ coi đó là tham khảo. Đối với người tu hành chúng ta rất tốt trong việc nhắc nhở thế gian vô thường, giúp cho chúng ta biết rằng ta bà, và cụ thể là Nam Diêm Phù Đề hay là quả địa cầu chúng ta không thích hợp cho loài người sung sống trong tương lai. Cho nên để chúng ta yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ, chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Đối với thế giới này, quý vị có muốn lưu luyến ở lại thì cũng không ở được. Quý vị thấy đó, những tai nạn liên tiếp dồn dập đến rất là đau xót, rất là tang thương. Có ai muốn mình như vậy đâu, đúng không quý vị? Quý vị không muốn nhưng mà nó vẫn cứ đến. Vì sao đến? Vì nghiệp chúng sanh đã tích tụ từ lâu lắm rồi. Nếu chúng ta nhìn theo tiêu chuẩn của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tức là của Đạo Gia, hoặc là chúng ta nhìn theo những góc độ khác, thì người ta nói là đang thời kỳ thanh lọc. Thanh lọc tức là lựa chọn để mà làm sạch quả địa cầu, tức là tuyển chọn những người còn tốt để trụ lại thế gian, để xây dựng đời thượng nguyên. Đó là nói theo kiểu người ta chứ không phải nói theo chúng ta. Phật pháp chúng ta thì chúng ta biết giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 12.000 năm. Tức là 12.000 năm thì chúng ta đã đi qua thời kỳ ngàn năm, sắp tới ngàn năm thứ ba. Nếu theo Bắc Truyền thì đã hơn 3.000 năm. Như vậy vẫn còn hơn 9.000 năm thời kỳ mạt pháp. Tất nhiên không thể hủy diệt được. Tuy nhiên trong kinh Phật cũng có nói chúng ta sẽ rơi vào thời kỳ đỉnh điểm là gì? Là khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi. Lúc đó tất cả mọi thứ thanh toán. Số người còn lại trên thế giới này rất ít, rất ít. Những người ấy là những người còn lại để nhiệm vụ xây dựng thế giới mới. Tất nhiên chúng ta vẫn chưa đến thời kỳ đó. Tuy nhiên, quý vị nên biết rằng thời kỳ hưng thịnh ở thế gian gắn liền với thời kỳ hưng thịnh của Phật Pháp. Trong thời kỳ này, Phật Pháp đang suy thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều thiên tai tai nạn. Bởi vì thiên tai tai nạn nói cho cùng cũng là do chúng sanh tạo nghiệp mà ra. Chúng ta nhìn theo tiêu chuẩn của Thái Thiện Cân Thiên thì có thể nói là ở trên thiên đế hoặc là ở dưới Diêm Vương, Diêm Phủ. Những lá đơn mà gửi chất lên mà trình báo, tố cáo, đơn khiếu nạo tố cáo đó của ăn gia trái chủ của chúng sanh trên cõi chúng ta quá nhiều, chất nhiều quá rồi. Họ không cam lòng với việc bị ngời người sát hại. Họ không cam lòng, cam tâm. Cho nên họ đưa đơn lên. Những người mà bị phá thai nè, tức là những hương linh thai nhi, họ cũng oán chứ ngất trời, đúng không quý vị? Những chúng sanh bị bao nhiêu là người ăn thịt, ăn nuốt, chúng có cam tâm tình nguyện cho chúng ta đâu. Cho nên chắc chắn nếu mà nhìn theo cái tiêu chuẩn đó gọi là của đạo gia thì đang gửi trình báo với Diêm Vương ha. Cho nên chúng ta đó, chúng ta đang may mắn, chúng ta vẫn yên bình trong thời kỳ này, đó là điều may mắn. Chúng ta ráng tu công bồi đức để tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà một đời này đắc sanh vị quốc, được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì ở thế gian này thì cộng nghiệp có rất nhiều người hỏi tại sao là Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian rất nhiều mà không gánh đỡ nạn cho chúng sanh. Thiện Trang trả lời rất đơn giản. Nếu mà Phật Bồ Tát gánh đỡ nạn cho chúng sanh được thì Phật Bồ Tát đã gánh đỡ hết rồi. Bởi vì Phật Bồ Tát các ngài đi từ cõi của cách cảnh giới của ngài đến thế gian này, các ngài không thấy tai nạn quý vị. Quý vị sống chung với các ngài, quý vị thấy tai nạn, quý vị có thấy có đất sụp, có bão tố, có nào lũ lụt. Nhưng các ngài ở bên cạnh quý vị, nhưng các ngài không thấy cảnh giới đó. Quý vị nên nhớ vậy. Cảnh giới của ngài là thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên đối với mà cái sự chuyển cảnh đó, nó không ảnh hưởng chúng ta nhiều. Nhưng nếu quý vị là người tu hành mà quý vị là phàm phu đó, quý vị đời này vẫn là địa vị phàm phu mà quý vị thật sự tu hành chứng được A-la-hán thôi, thì cái vùng đó quý vị, sức ảnh hưởng của quý vị rất lớn. Tự nhiên vùng đó đỡ tai nạn, giảm thiểu tai nạn. Không chứng được A-la-hán thì chúng ta vào công phu niệm Phật tam muội, vân vân. Cho nên người phàm phu á, có sức ảnh hưởng với đại chúng hơn. Vì sao? Chúng ta là cộng nghiệp. Cái nghiệp của thân của chúng ta là cái thân này là báo thân, nghiệp báo thân. Cho nên có cái sự ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Còn các ngài là đến bằng ứng thân, bằng hóa thân. Cho nên thực tế cái nghiệp mà chúng ta cảm, các ngài không cảm. Các ngài chỉ diễn chẳng giống thôi. Quý vị nên hiểu điều này. Cho nên Phật Bồ Tát hiện tại ở nhân gian rất nhiều. Các ngài không bị ảnh hưởng bởi những thiên tai, tai nạn. Nhưng các ngài ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta. Những người đang cứu trợ đó, những người đang giúp đỡ chúng sanh đó, giúp đỡ đồng bào vân vân, thì quý vị biết là đó rất nhiều người có thể là Phật Bồ Tát ta lại. Các ngài đang diễn những vai rất thường ha, diễn vai rất thường tình như chúng ta, nhưng các ngài ở trong cảnh giới đó các ngài không bị, không thấy tai nạn đâu. Quý vị thấy tai nạn chứ các ngài không thấy tai nạn, nhưng mà cũng diễn cho giống vậy thôi ha. Cho nên là nghe như vậy để quý vị biết rằng tại sao Phật Bồ Tát ứng hóa thân nhiều không giúp đỡ được. Cho nên Thiện Căn nó muốn nói điều gì? Đó là chúng ta cố gắng tu hành, chúng ta tu tốt thì tự nhiên cảm ứng được cái nghiệp chúng ta và nghiệp của chúng sanh, cảm cộng nghiệp đó, chúng ta chia sẻ được với chúng sanh. Vì chúng ta vẫn là phàm phu, ảnh hưởng tốt hơn. Phật Bồ Tát đến là dùng hóa thân và ứng thân thôi ha. Cho nên là không ảnh hưởng nhiều. Nếu báo thân Phật tới, báo thân Phật tới làm đâu được đâu quý vị. Quả địa cầu này báo thân Phật đâu có chứa nổi đâu không. Trong bài tán kệ nó nói Amida Đà Phật thân kim sắc, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào lông mày của ngài mà uyển chuyển giống như năm ngọn, nó uyển chuyển giống như năm ngọn núi tu di vậy. Thân ngài lớn như vậy đâu có đến địa cầu này bằng báo thân được đâu. Cho nên chúng ta chỉ là đoán các ngài bằng ứng thân hóa thân, các ngài đến giúp đỡ thôi, chứ các ngài không tạo giúp đỡ chuyển cảnh giới cho chúng ta được. Chúng ta muốn tu, chúng ta thật tu thì mới chuyển cảnh giới, mới giúp chúng sanh được. Đó, cho đó là điều mà quý vị đang lưu ý. Trong thời điểm hiện nay, ráng giữ tâm thanh tịnh, ráng đi. Quý vị tâm thanh tịnh sẽ chiêu cảm được cảnh giới thanh tịnh. Không thanh tịnh được nhiều cũng thanh tịnh được một vùng nhỏ nhỏ. Long thần hộ pháp ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ giúp cho được những người xung quanh. Còn nếu trong hoàn cảnh này mà chúng ta cũng bỏ an tâm như họ, cũng quên mất cái việc tu hành. Việc tu hành thanh tịnh tâm vẫn quan trọng nhất. Việc cứu trợ, việc tất cả những việc khác vẫn làm, nhưng cố gắng giữ tâm, đừng để bị chuyển. Chuyển rồi là thôi, chúng ta cũng bị giống như người ta luôn, dần dần là nó lan rộng hơn. Cho nên nói như vậy, đó là nói theo đạo lý, theo nguyên lý, nguyên tắc của nhà Phật. Còn ai có niềm tin thì tin, ai không có niềm tin thì không sao. Chúng ta sẽ vào phần kinh văn hôm nay. Mời quý vị trên màn hình. Hôm bữa trước chúng ta đã học ở đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai, cũng như là đoạn thứ ba. Phẩm thứ năm chí tâm tinh tấn thì nghe nhắc lại, tại vì sau một tuần có lẽ quý vị quên mất. Đó là nói đến pháp tạng thì kheo sau khi nói bài kệ ấy xong, lại bạch với Phật rằng: con nay vì Bồ Tát đạo đã phát tâm vô thượng chánh giác, giữ nguyện làm Phật, nhất định sẽ giống như Phật. Nguyện Phật vì con rộng giảng tuyên giảng kinh pháp, con sẽ phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc rễ sanh tử khổ não, mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ là mau thành Phật. Mong khiến cho con khi thành Phật trí huệ quang minh cõi nước con ở, danh hiệu của con đều truyền khắp mười phương, người trời cho đến các loài bò bay nhiễn động sanh sang nước con đều làm Bồ Tát. Nguyện con lập như vậy đều vượt hơn vô số cõi nước chư Phật có thể được chăng? Ở đây chúng ta nghe đoạn này thì chúng ta cũng liên hệ tới một chút xíu. Chúng ta thấy là quý vị thấy là gì? Cõi nước của Ngài mà lập đó là mong là điều vượt hơn cõi vô số cõi nước chư Phật, trong đó có cõi nước chúng ta. Cõi nước chúng ta có tai nạn, có thiên tai, có nhân họa. Cõi nước Tây Phương Cực Lạc, quý vị đọc hết bộ kinh Vô Lượng Thọ đi, không có chỗ nào nói đến Tây Phương Cực Lạc có thiên tai, có động đất, có bão, không có. Mà ở đó còn thế nào, ngay cả tên của cái tiếng, cái danh ác ấy, cái tiếng nghe ác xấu còn không có nữa. Không kỳ là thật có. Trên kinh A Di Đà nói như vậy, đúng không? Và quý vị thấy mô tả ở Tây Phương Cực Lạc toàn là thanh tịnh và toàn là hưởng được niềm vui rất tuyệt vời rất. Cho nên thế giới đó mới gọi là cực lạc. Cực lạc tức là cái niềm vui mà đến tột cùng, không có gì vui hơn nữa. Đó. Và cũng có nghĩa rằng gì? Cái niềm vui đó nó sẽ thông với cái niềm vui của tột cùng, đó là niềm vui của tự tánh, niềm vui của nước bạn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc còn có tên cực lạc. Quý vị hiểu không ạ? Tức là niềm vui bình thường, cho dù vui cỡ nào chăng nữa, cuối cùng rồi cũng chết. Thì như vậy cũng không thể nào làm vui rốt ráo được. Chỉ có niềm vui của niết bàn, bất sanh bất diệt, tức là không sanh không diệt, đó mới là niềm vui cực lạc. Thì Tây Phương Cực Lạc nối con đường làm Phật của chúng ta, để chúng ta một đời chứng được niết bàn, tức là một đời thành Phật. Cho nên từ cái vô lượng thọ của hữu lượng, tức là vô lượng vô biên vô số kiếp gì đó, rồi cuối cùng tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc cũng hết, nhưng cái thời gian đó đã giúp cho quá dư cho chúng ta chứng được cảnh niết bàn, chúng ta vào cảnh không sanh không diệt nữa. Và đó mới là niềm vui rốt ráo. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc đó gọi là cực lạc. Cho nên tựa đề của thế giới cực lạc không, tên của thế giới cực lạc không, chúng ta cũng đã hiểu rồi. Hiện nay thế giới này chúng ta đang gặp nhiều khổ nạn, thì quý vị hãy nhớ đến thế giới ta bà, tức là kham nhẫn. Thế giới chúng ta gọi là kham nhẫn, tức là chúng sanh chịu cái nỗi khổ rất là giỏi, mà chúng vẫn cứ rất là tự tin vui vẻ. Kham nhẫn là vậy đó quý vị. Thế giới chúng ta gọi là ta bà, còn dịch nghĩa khác là kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu khổ rất là giỏi, bây giờ khổ như vậy mà cũng không chát, vẫn thích ở ta bà. Còn cực lạc thì thế nào? Rất là vui, rất là thanh tịnh. Cho nên trong kinh này có rất nhiều danh hiệu nói về cây vườn lạc. Có cái lúc là nói thanh tịnh Phật quốc, cõi nước thanh tịnh. Thì đó là hôm trước chúng ta vào kinh văn hôm nay ha, đoạn thứ tư. Tức là ở đây á, sau khi Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài là tiền thân của Đức Phật A-di-đà, Ngài đã nói rõ rồi ha, đó là gì? Đã phát nguyện xong, thì bây giờ đến Đức Phật Thế Gian Từ Đại Vương trả lời câu hỏi của Ngài. Câu hỏi của Ngài là gì? Nguyện con lập như vậy đều vượt hơn vô số cõi nước chư Phật, có thể được chăng? Cõi nước của con thành tựu lớn như vậy, vượt hơn cả chư Phật luôn. Vậy con có cống cao ngã mạn hay không? Con có phải là làm như vậy quá sức mình hay không? Vân vân. Thì chúng ta hãy nghe coi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương trả lời như thế nào. Mời quý vị xem đoạn kinh văn. Thế Gian Tự Tại Vương Phật, tức vị Pháp Tạng Nhi Thiết Kinh Ngôn. Thí như đại hải, nhất nhân đẩu lượng, kinh lịch kiếp số, thượng khả cùng đế, nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Đây là đoạn thứ tư trong phần kinh văn này. Ở đây là nói đến Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Phật, tức là Phật Thế Gian Tự Tại Vương. Chữ tức vị, chữ tức này có nghĩa là liền. Chữ này đọc là vị chứ không phải đầu vi. Vị có nghĩa là vì, liền vì. Tức vị tức là liền vì. Pháp Tạng là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nhi Thiết Kinh Ngôn. Chữ nhi là mà. Chữ thiết là nói. Mà nói kinh rằng. Tức là nói một đoạn kinh như thế này. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, vì Ngài Pháp Tạng mà nói một đoạn kinh như thế này. Đoạn kinh này bắt đầu mở ngoặc ở đây. Thí như đại hải, nhất nhân đẩu lượng, kinh lịch kiếp số, thượng khả cùng đế. Thí như, thí là hiểu việc, thí dụ như đại hải tức là biển lớn, có một cái biển lớn. Mà sao đây? Nhất nhân đẩu lượng. Nhất nhân tức là một người. Đẩu lượng, chữ này có hai âm, đẩu hay đấu cũng được, đọc đấu lượng cũng được, đẩu lượng cũng được. Đọc đẩu lượng nghe, nghe hay hơn là đấu lượng, đấu tưởng đấu tranh cho nên Thiền Trang dùng âm đẩu. Đẩu lượng là gì? Lượng là, đây là động từ, là đo lường. Đo lường. Còn cái đẩu á, đẩu là một cái dụng cụ để mà đo lượng gạo á. Chúng ta giống như cái phiểu á, chúng ta nói như cái phiểu vậy đó. Đo, dùng cái một người mà dùng cái phiểu đó để mà đo nước biển lớn. Quý vị cái hiểu không ạ? Tưởng tượng giống như mà cái nước ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương v.v. Nước nhiều như vậy đó. Mà bây giờ có một người dùng một cái phiểu thôi để mà đo cái nước biển đó. Kinh lịch kiếp số. Chữ kinh á, chữ lịch á, nó là trải qua. Kinh lịch nói chung là trải qua. Kiếp số tức là cái số kiếp. Số kiếp tức là nhiều kiếp. Chữ số nào là nhiều. Thì có thể trải qua nhiều kiếp thì sao? Thượng khả cùng đế. Chữ thượng này có nghĩa là còn. Giống như trong Kinh Kim Cang có câu Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp còn phải xả, hà huống mà không phải pháp. Đó, hú hồ là không phải pháp. Thì chữ thượng này là còn. Còn. Chữ khả này là có thể. Còn có thể. Cùng để. Chữ cùng này là hết, là tận. Là tận cùng đó. Còn chữ để là đáy. Có nghĩa là nước biển thì nhiều như vậy đó. Nhưng mà một người dùng cái phiểu thôi, cái đấu á, mà để mà đo nước biển á, thì họ trải qua nhiều kiếp. Còn có thể đo đến đáy, tức là đo hết được nước. Thì cái đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta. Chữ đấu á, hay chữ âm khác là đấu á, là dụng cụ để đo lượng gạo. Còn chữ cùng á, là tận, là hết. Rồi, còn câu tiếp theo nha. Nhân hữu chí tâm cầu đạo. Người, chữ hữu là có chí tâm cầu đạo, tức là người này có cái tâm mà chí thành hết mình để cầu đạo. Cầu đạo tức là cầu Phật đạo đó. Tinh tấn bất chỉ. Tinh tấn, nhớ là tinh tấn chứ không phải tạp tấn nha. Tinh tấn bất chỉ tức là không ngừng, không có dừng. Chữ chỉ đây là dừng. Họ tinh tấn không ngừng. Hội đương khắc quả. Hội đương khắc quả tới hội đó là thông thường người ta dịch là sẽ đó. Nhưng mà ở đây Hòa Thượng chú giải chữ hội có nghĩa là tất nhiên. Tất nhiên. Đương là sẽ. Chữ đương ở đây là sẽ. Tất nhiên sẽ khắc quả. Chữ khắc này Hòa Thượng chú giải cho chúng ta là được. Được quả. Quả là kết quả đó. À, một người mà có tâm cầu đạo thật là chí tâm, rồi họ tinh tấn không ngừng, thì sẽ tất nhiên được cái quả. Chữ quả này Hòa Thượng chú giải là viên mãn nguyện vọng, tức là họ viên mãn được cái nguyện vọng, tức là tất nhiên chứng được Phật quả. Đó, đây là Phật Thế Gian Tự Tại Vương giống như xác định niềm tin cho học trò của mình, là nếu mà một người mà có cái tâm cầu đạo mà chí tâm như vậy, rồi họ tinh tấn tu hành không ngừng, vậy thì sao? Vậy thì tất nhiên thì sẽ được Phật quả thôi, sẽ được mãn nguyện nguyện vọng thôi. Hà nguyện bất đắc. Chữ hà là hỏi. Hà nguyện tức là nguyện nào, nguyện gì. Bất đắc là không thành. Tức là gì? Ở đây á, Phật Thế Gian Tự Tại Vương dùng một ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Đó là bây giờ thay vì trả lời trực tiếp nghe với Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo rằng con lập nguyện như vậy bây giờ được hay không được, mà bây giờ Ngài trả lời né vào một bên, lấy một ví dụ để cho dễ hiểu. Đó là lấy ví dụ giống như một có một cái biển lớn. Nước biển thì rất là nhiều. Bây giờ một người dùng cái phiểu thôi ha, dùng cái phiểu nhỏ nhỏ chúng ta hay đong nước đó là để mà đo. Chắc quý vị biết cái đó hả? Để mà đo nước mà trải qua nhiều kiếp đó thì vẫn còn có thể đo hết nước biển, lường hết nước biển. Vậy thì một người mà có tâm chí thành cầu đạo, gọi là chí tâm cầu đạo, cầu đạo là cái đầu Phật, rồi họ luôn luôn tinh tấn tu hành không có dừng à, thì nhất định tất nhiên họ sẽ được cái mãn nguyện vọng, tức là được quả Phật. Vậy thì cái nguyện nào mà chẳng thành, tức là ngay cả việc lớn như vậy cầu Phật đạo khó như vậy, hay là ngay cả việc đo lường nước biển mà khó khăn như vậy, chỉ dùng một cái phiểu nhỏ vậy mà để đo nước biển vậy mà cũng đoạn được, thì tất nhiên nguyện gì cũng thành. Quý vị có hiểu không ạ? Đó, như vậy để dạy cho Ngài Pháp Tạng rằng nguyện của con nhất định thành. Nguyện là con thế nào? Con muốn thành nguyện thì sao? Con phải chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ. Quý vị nhớ tám chữ đó nha. Chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ. Có nghĩa là chí tâm cầu đạo rồi, chí thành tâm đó. Chí tâm mà hết tâm, hết lòng vì cầu đạo. Rồi, phải tinh tấn không ngừng nữa. Vậy thì chúng ta học được câu này, bốn chữ đó, tám chữ đó chúng ta học. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng làm được, được không? Trong đây nói rõ ràng đúng không? Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương nói, có nguyện nào mà không thành? Nguyện của Ngài Pháp Tạng lớn như vậy, về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện chúng ta đó, về Tây Phương Cực Lạc, nguyện nhỏ mà đâu có lớn bằng Ngài đâu, Ngài lập luôn cả thế giới Tây Phương Cực Lạc mà còn thành được. Thì nguyện của chúng ta nhỏ hơn, chẳng lấy không thành. Nhưng mà muốn thành thì sao? Người phải có tâm cầu đạo, nhân hữu chí tâm cầu đạo. Rồi tu hành phải sao nào? Tinh tấn không ngừng. Chữ tinh tấn thì đang nói nhiều lần rồi. Đó là Hòa Thượng nói, tinh là tinh chuyên, tấn là tiến tới, chứ không phải tạp. Lúc thì học cái này, học cái kia, học nhiều môn quá để gọi là tạp tấn. Còn tinh nhưng mà không có tấn. Còn tinh không tấn nữa là chúng ta tu hành mặc dù chỉ một pháp môn này, một bộ kinh này vân vân, một câu Phật hiệu, nhưng mà thời gian sau giải đãi. Sao biết mình giải đãi? Là vì mình bắt đầu tâm đạo nó thoái chuyển. Lúc trước thì mình có tâm thiết tha mong ra khỏi sanh tử luân hồi, bây giờ cái tâm thiết tha nhẹ nhẹ giảm mất rồi, rất là khó. Cho nên sơ phát tâm gọi là thành Phật có dư. Hồi xưa đó thì Trang thấy người phát tâm ở trong tịnh độ tông chúng ta phát tâm rất là đông, rất là nhiều, mà càng ngày giống như là lạc lạc càng ngày ít dần đó. Giống như có một vị thầy nói, đây là vị thầy đã kể cho Thiền Trang, chứ Thiền Trang không có biết, Thiền Trang không biết. Có một đạo tràng ở ngoài mà Đà Nẵng đó, hình như đạo tràng Hoa Sen hay đạo tràng gì đó, thì có rất nhiều các bạn trẻ nhỏ nhỏ đó, hăm mấy tuổi rồi vân vân, theo tu hành rất là đông, phát nguyện rằng là chỉ đời này chỉ có tu hành để giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi, chỉ đi hộ niệm vân vân, là Phật sự vân vân đó, vừa nam vừa nữ rất đông đó. Một đạo tràng như thế rất là tuyệt vời đó. Nhưng mà vì cũng sợ rằng là thôi không dám đi xuất gia đâu, xuất gia thì phải sao, như Đại sư Ấn Quang hay Hòa Thượng nói, nhất thí chủ nhất làm mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, nghe sợ quá, làm hình tướng xuất gia đọa lạc vân vân, cho nên không có dám đi xuất gia, chỉ tu như vậy. Và qua thời gian thì dần dần rớt sạch quý vị. Vì sao rớt sạch? Vì vừa đọc vừa đi, không có nhiều thời gian để dụng công tu hành, rất phát tâm rất mạnh đó, nhưng mà không có nhiều thời gian để trụ vào pháp lạc, tức là mình không có an lạc trong cái niềm vui của mình. Rồi nam nữ thì tiếp xúc với nhau gần quá và không có cái ranh giới gì cả, cho nên dần dần là rớt hết, rất tiếc, rớt hết. Thầy đó nói chứ không phải Thiện Trang nói nha, Thiện Trang không biết chuyện này, Thiện Trang không biết đó đúng hay không, nhưng mà thật ra Thiện Trang thấy nhiều nơi cũng như vậy. Tức là các bạn trẻ thì dục vọng vẫn còn rất mạnh, lúc đầu phát tâm rất mạnh, nhưng mà tiếp cận lửa gần rơm thì lâu ngày nó vẫn bén, đúng không quý vị? Mà học cái về giới luật của vân vân không có. Ví dụ người xuất gia dù sao nhờ cái giới luật, nhưng mà đụng tới một cái giới đó là cái là ba la di, tức là tiêu rồi đời này, đọa vào địa ngục, bằng tuổi thọ bằng cõi trời tha hóa tự tại. Quý vị nghĩ xem, phá một giới đó thôi mà đọa vào tương đương với, và địa ngục trời tha hóa tự tại á nha, cái thọ mạng á quý vị, trời biết trời tha hóa tự tại là trời từ tầng thứ sáu á quý vị, cái tính xem cái tuổi thọ bao lâu. Thì nhân tính sơ sơ hình như có khoảng 9 tỷ 320 mấy ngàn năm thôi đó, 9 tỷ nha. Đấy thì nghe như vậy người ta sợ đó, người ta cũng còn giữ được đó. Rồi còn gì nữa, có những cái khoảng cách, ví dụ người cư sĩ thì không có khoảng cách với người xuất gia thì không được đúng không, nhưng mà người cư sĩ với cư sĩ thì không có khoảng cách, cho nên rất là nguy hiểm. Sau này quý vị nhớ, quý vị dẫn dắt những bạn trẻ, quý vị nhớ các bạn trẻ tâm vô thường lắm, họ không phải là người vững chắc, rồi có lúc nào đó họ xoay sở một chút không có khéo một tí là họ là trật quỹ đạo. Một khi trật quỹ đạo rồi thì nó đi đến một cái đường rất xa. Cho nên mình là Đại Bồ Tát thì ráng hộ niệm cho Tiểu Bồ Tát. Đại Bồ Tát đây là Bồ Tát bằng đất chứ không phải là Bồ Tát thật, nhưng mà cố gắng hộ niệm. Tức là sao, mình là người đã có kinh nghiệm, có chiến trong nhiều kinh nghiệm trong chiến trường, hay cố gắng hộ niệm những người trẻ làm sao để bảo vệ họ, để giữ được tâm tốt ban đầu, chứ không nghiệp chướng kéo một phát chạy mất tiêu. À, chạy mất rồi thì lúc đó thì một thời gian sau thì tỉnh thôi, nói chung vào trong thế giới ta bà này, ở trong cái hoàn cảnh nào đó là cũng tỉnh. À, lập gia đình thời gian ở trong gia đình rồi cũng thấy ô đời chán thế, biết vậy không lập gia đình, biết vậy ai cũng biết đúng không, biết muộn rồi, bây giờ dính vào đó, muốn đi xuất gia cũng không xuất gia được, muốn tu hành cũng không dễ dàng như xưa nữa, khó hơn nhiều. Cho nên là nói như vậy để quý vị hỗ trợ cho những người ấy, những người phát tâm trẻ. Còn những người lớn thì sao, bây giờ chúng ta nhớ câu vừa rồi, nhân hữu chí tâm cầu đạo, chúng ta chí tâm cầu đạo tinh tấn bất kỷ, nhớ hãy cố gắng dùng tâm chí thành để mà cầu đạo. Cầu đạo chúng ta là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi nhớ là tinh tấn không có ngừng, nhớ nha, chứ còn mà tạp tấn học được. Đối với chúng ta học bộ kinh này chỉ chuyên một bộ kinh, nếu như Hòa Thượng nói có thể học thêm kinh A Di Đà được, tại vì kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ cùng một bộ được. Nếu quý vị mở rộng qua nhiều quá thì quý vị rớt cái phẩm xuống, Thì đã nói mấy lần rồi, một bộ kinh, hòa thượng nói một hai bộ kinh là thì thượng phẩm, ba bốn bộ kinh thì sao, trung phẩm, năm sáu bộ tức là hết đủ ngũ kinh tịnh độ luôn đó, cả bộ vãng sanh luận rồi đó, thì còn hạ phẩm nhiều quá thì sao, không có phẩm nào, tức là không có phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nha, ở đây các bạn trẻ dễ rất xa đọa vào con đường này lắm. Thiền Trang thấy nhiều lắm, nhiều bạn đã phát tâm tu hành rất lâu nhưng mà sau đó cũng thoái chuyển, cho nên là rất là tội. Đây là thật sự nghiệp chướng, không ai tài giỏi hơn ai đâu quý vị. Trên đường tu hành chúng ta là cái nhân căn bản sinh tử luân hồi là dục vi đệ nhất, cái dục mà nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi, cho nên không ai tài giỏi đâu. Những người nào mà tài giỏi đó là thật ra là đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi à, chứ không phải giỏi đâu. Cho nên mình phải biết, biết mà tránh, phải tránh duyên. Giống như Thiền Trang nói cô Diệu Hiệp á, cô Diệu Hiệp có phiên dịch á, Thiền Trang nói một người Phật Bồ Tát đào tạo một người không dễ, cho nên hay cố gắng đó. Thì cô ta nói là con không dám phát nguyện lên, tại vì con thấy bao nhiêu người cũng phát nguyện nói là sau này không lập gia đình thì sau đó họ đều lập gia đình cả rồi, cho nên là cô nói con không dám, âm thầm thôi. Thì Thiền Trang cũng nói như vậy, ráng cố gắng tránh duyên. Thật ra mình yếu rồi cố gắng tránh duyên, tránh duyên là tốt nhất đó. Đừng có để tiếp cận, tiếp cận rồi đến khi mà duyên nó gần quá là không có, lúc đó phát giác tỉnh mộng cũng muộn rồi. Nên là đối với người xuất gia đó quý vị, thể với người xuất gia tốt hơn ở chỗ là được cái duyên Phật rào cho mấy cái tầng lớp rào. Ví dụ như người xuất gia đúng không, hẹn với người ta mà đi chung đường, hẹn người khác giới đi chung đường là phạm giới, ở chung một cái nhà là phạm giới, vân vân, cứ vậy, cứ tầng 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 vậy đó. Để đến khi vô trong một cái chỗ nơi kín khuất là phạm giới, kín khuất mà không có ai đi qua đi lại đó là phạm giới rồi đó. Đó. Rồi nơi vắng thôi cũng là phạm giới rồi đó. Cho đến khi mà nói những lời không đúng chánh pháp, tức là nói về những chuyện về những cái đó là phạm giới một tầng nữa. Cứ vậy, nếu mà ai học giới á, giới tốt á, thì tự nhiên họ nhớ tới đó là họ nhớ liền, họ giật mình liền, họ tỉnh liền. Đó, còn nếu mà cái dạng mà mê mờ hoặc là không chịu học giới thì chịu thôi, không có những cái rào, hàng rào trước, đến cái tới hàng rào xếp đến cái hàng rào cuối cùng đó, hàng rào cuối cùng vẫn dừng được, nhưng mà phạm giới đó tới đó cũng là phạm giới rồi, nhưng mà phạm giới đó vẫn chưa nặng, còn đến cái hàng giới cuối cùng phá luôn thì không còn là người xuất gia nữa. Cho nên là lúc đó thì cái án trên đầu là treo địa ngục, thời gian bằng thời gian của trời ta hóa tự tại. Nếu như sám hối thì không đọa vào địa ngục, cũng đọa, cũng đời này không chứng quả, và nhớ là đời này không thể làm người xuất gia nữa, nên rất là nguy hiểm. Cho nên là chỉ nhờ vậy giữ được họ, họ sợ nên là né được. Còn người tại gia cứ nghĩ không có chuyện gì cho nên hầu như không né được. Thế thì ăn nói sẵn nói chút xíu thôi. Còn bây giờ chúng ta ở đây đoạn kinh văn này, quý vị nhớ cho Thiền Trang 8 chữ đó đúc kết lại. Phải chí tâm cầu đạo. Cầu đạo chúng ta là cầu vãng sanh Tây Phương. Phải chí tâm nha, dùng tâm hết mình, hết lòng, rồi tinh tấn không ngừng, thì nhất định đời này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có phần chắc chắn. Đây là lời nói của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đối với Pháp Tạng Tỳ Kheo, cũng là lời khai thị đối với chúng ta. Tại vì sao? Đằng sau còn nói có nguyện, việc khó như vậy mà còn làm được, mà huống gì có nguyện khác, thì cái nguyện này chúng ta nguyện nhỏ hơn Ngài Pháp Tạng mà chắc chắn được, đúng không quý vị? Cho nên là cần phải hiểu điều đó. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Đức Thiện Trang tạm dịch: Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương liền vì Ngài Pháp Tạng mà thuyết kinh rằng: thí như một người dùng cái đấu để đo lường lượng nước trong biển lớn, trải qua nhiều kiếp còn có thể đo hết. Người mà đã chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng thì tất nhiên sẽ chứng được quả. Ở đây quả là quả Phật đó. Vậy nguyện nào mà không thành? Đó quý vị ha. Vậy nguyện nào mà không thành? Tất nhiên là điều hành cả, đúng không? Bây giờ chúng ta đọc thêm chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải như sau: Thế Gian Tự Tại Vương Phật liền nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo, hay là Tỳ Kheo Pháp Tạng: thí dụ như biển lớn vô cùng sâu rộng, một người dùng cái đấu để đo lường nước của biển lớn, đã trải qua thời gian nhiều kiếp, nước biển vẫn còn có thể đo hết. Nếu có người kiên định chí nguyện, chí tâm cầu đạo, dũng mãnh tinh tấn, mãi không dừng lại ở giữa đường, thì nhất định có thể chứng được quả Phật. Còn có nguyện nào mà không thể thành tựu được chứ? Thì nghe rõ chưa? Ở đây Hòa Thượng nói nè: nếu có người kiên định chí nguyện, chí tâm cầu đạo, dũng mãnh tinh tấn, mãi không dừng lại ở giữa đường, tức là quý vị tu hành đừng có giữa đường thối chuyển, đừng có dừng lại, đi phải đi cho hết đời ha, chứ không giữa đường dừng lại thì không được, thì nhất định chứng thực hoặc quả. Vậy thì còn có nguyện nào mà chẳng thành? Đó. Và ở đây cũng để cho chúng ta một câu nói mà thường Hòa Thượng hay nhắc là: Phật thị môn trung, hữu nguyện tất thành, hữu cầu tất ưng. Phật thị môn trung tức là ở trong cửa nhà Phật, người ta hay dịch như vậy. Thiên Trang này thích dịch kiểu là Phật thị môn trung là trong hàng đệ tử của Phật, đệ tử tại gia xuất gia đó. Hữu nguyện tất thành tức là có nguyện thì sẽ thành, hữu cầu thì tất ứng. Nhớ nha, hữu cầu tất ứng. Hòa Thượng dạy cho chúng ta cách cầu để cảm ứng là gì? Phải như lý như pháp mà cầu. Có nghĩa là gì? Chúng ta tu hành mà chúng ta muốn cầu là phải dựa trên nhân quả. Tâm chúng ta phải lành, tâm chúng ta phải thiện, việc chúng ta phải làm là phải thiện, phải lành thì mới cầu cảm ứng. Còn quý vị hàng ngày làm việc ác, quý vị vẫn đầy thiền não tham sân si, mạn nghi ác kiến vân vân, vẫn suốt ngày chửi rủa người khác vân vân, đủ thứ chuyện như thế mà cầu thì gọi là vô hữu thị xứ, tức là không có được đâu. Vô hữu thị xứ là không có đạo lý đó, không có chuyện đó, cầu làm sao được. Những người mà mới đầu tiên ở ngoài đời có thể người ta cầu có cảm ứng, tại vì Phật Bồ Tát phương tiện từ bi, các ngài muốn giúp cho chúng sanh một chút, cho nên là các ngài giúp. Nhưng mà giúp hoài như vậy đâu được, Phật giáo trở thành mê tín đâu được. Cứ làm như ông thần á, cứ đem hối lộ tới rồi các ngài giúp sao được, đúng không? Cho nên phải thật sự tu hành, thật tu đi thì có. Hòa Thượng nói thời xưa đó, một người tu hành á, thần hộ pháp không nhiều như bây giờ. Bây giờ tại vì người thật sự tu hành ít quá, cho nên thần hộ pháp ủng hộ cho người đó càng nhiều nữa. Cho nên quý vị hãy cố gắng tu hành, mà người chẳng gâu thì thần hộ pháp rất nhiều. Tu từ đâu? Tu thì từ phát tâm. Đó. Người phát tâm rất nhiều, nhưng người thái tâm cũng vô số, cũng quá nhiều. Mà làm sao phát tâm? Thì nhiều người nói phát tâm Bồ Đề thì chúng ta chưa tới, nhưng mà ở đây hiện trang trích trong lời trong khuyên phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh Am. Ngài nói là niệm niệm thượng cầu Phật Đạo, tâm tâm họ hóa chúng sanh, văn Phật Đạo trường nguyện, bất sanh thoái kiếp. Có nghĩa là gì? Niệm niệm thượng cầu Phật Đạo, tức là tâm niệm niệm tâm mình á, niệm niệm của mình á, là luôn luôn là trên thì cầu Phật Đạo. Chúng ta ở đây là cầu cái gì? Cầu vãng sanh. Tâm tâm hạ hóa chúng sanh, ở dưới á, thì chúng ta muốn hóa độ chúng sanh. Văn Phật Đạo trường viễn, bất sanh thoái khiếp, tức là nghe con đường tu đạo mà Phật Đạo xa xôi như vậy mà không có sanh lòng thoái lui khiếp sợ. Chúng ta con đường chúng ta đâu có xa đến nỗi như vậy, đúng không? Con đường Tây Phương Cực Lạc cũng gần mà, cho nên là đâu có xa lắm đâu. Vậy thì không nên sanh lòng khoái khiếp. Đó. Phát tâm được như vậy là tốt rồi. Đó, làm sao làm? Tu chúng ta nói phát tâm thôi. Đó. Và chúng ta phải làm. Thì đó là đoạn thứ tư. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ năm. Ở đây chủ yếu là chúng ta học được những gì. Thì trong đoạn vừa rồi quý vị hãy nhớ học tâm nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo và Ngài Thế Gian Tự Tại Vương giới thiệu cho phương pháp. Đó là tinh tấn bất chỉ. Đằng trước đó có câu là chí tâm cầu đạo. Thế nên quý vị ha, tâm trước rồi sau đó hành sau. Lúc nào cũng vậy đó. Phật Pháp lúc nào cũng là từ tâm. tâm giống như cái la bàn, giống như cái định hướng. Chúng ta định được cái hướng đúng rồi thì chúng ta đi mới đúng đường. Nhiều người nói cái tâm phát tâm gì đó mà cao siêu vời vợi gì đó mà nó thành ra ảo tưởng, nhưng mà thật ra họ không hiểu rằng đây Phật dạy, đây kinh Vô Lượng Thọ dạy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm vân vân. Họ không có học theo kinh, cho nên họ cứ nói theo ý của họ. Cho nên rất cẩn thận, quý vị phải cẩn thận nha, hồi nay nhiều tà thiết lắm. Cho nên là mình phải kinh theo y kinh thôi, theo lời tổ, theo lời hòa thượng. Hòa thượng dạy sao thì mình làm như vậy. Tất nhiên chúng ta phát tâm là một chuyện, còn làm thì chúng ta phải tùy duyên tùy phận mà làm. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 nói tùy kỹ tu hành. Đó, phải tùy theo khả năng của mình mà tu hành, chứ không phải mình nói mình muốn làm phát tâm thì phát tâm, nhưng mà phải làm thì phải tùy duyên, chứ không thì phan duyên thì không được. Chúng ta phải biết mình là đang ở đâu. Đó là đoạn thứ tư. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ năm. Mời quý vị sang đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm như sau: Nhữ tự tư duy tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm, như sở tu hành. Nhữ tự đương tri thanh tịnh Phật quốc, nhữ ân tự nhiếp. Chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu từng câu. Nhữ, chữ nhữ đó là xưng với người đối diện. Ở trong tiếng Anh đó, giống như you á. Còn tiếng Việt giống như ngồi có thể mình xưng bạn, hoặc là mày, hoặc là gì, hoặc là mình xưng những người đối diện cái ngôn từ nào đó, anh hay là em vân vân. Mình đó, cái chữ nhữ này thì là như vậy. Ở đây chúng ta dịch chữ nhữ này có nghĩa là con. Tại vì sao? Thế gian tự tại vương nói với Ngài Pháp Tạng: con thế nào? Tự tư duy. Con phải tự mình tư duy. Rồi tiếp tục, tu hà phương tiện. Mà tu cái phương tiện nào? Chữ hà để hỏi thôi. Tu phương tiện nào? Nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. Mà, chữ nhi là mà, có thể, năng là có thể, thành tựu được cõi Phật, Phật sát tức là cõi Phật trang nghiêm. Tức là ở đây á, Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã trình bày Ngài muốn thành lập một cái thế giới rất là tuyệt vời, thanh tịnh trang nghiêm như ở phẩm 4 và phẩm 5, đầu phẩm 5 đã nói. Như vậy thì làm sao? Thì muốn thành tựu như vậy á, thì Ngài Thế Gian Tự Tại Vương nói rằng con phải tự tư duy, tu phương tiện nào thì để mà thành tựu được cõi Phật trang nghiêm như thế, thì con phải tự tư duy. Rồi tiếp tục, như sở tu hành. Chữ như sở ở đây là cũng như câu hỏi. Chữ sở này là để hỏi. Như sở tức là như thế nào, tu hành như thế nào. Nhữ tự đương tri. Nhữ là con phải tự biết. Chữ đương là phải, tự tri tức là tự biết, con cũng phải tự biết. Rồi tiếp tục, thanh tịnh Phật quốc, cái cõi nước thanh tịnh. Nhữ ưng tự nhiếp, con cũng cần phải tự chọn lấy. Chữ nhiếp này là chọn lấy. Ở đây Thiện Trang nói rõ hơn nè, tức là bốn câu dưới này, tu hành, việc tu hành như thế nào thì con phải tự biết. Tại sao? Con phát nguyện rồi thì con mới tự biết tu, chứ bây giờ ta đâu có thể tu giùm con được, cho nên là con phải tự biết. Rồi cái cõi nước thanh tịnh đó như thế nào, con muốn như thế nào thì con cũng nên tự mà chọn ấy. Nhữ ưng tự nhiếp, tự chọn ấy. Tự chọn là sao, quý vị hiểu không? Tức là vậy nè, ở đây nói tắt, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc sau này muốn thành tựu như thế nào, ý là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo muốn thiết lập á, thì con phải chọn ấy. Con muốn chọn thế nào con hãy đi tự mà chọn ấy. Con ý con thế nào thì con làm như thế đi. Đó, tức là con chọn. Ví dụ như con đi cõi nước, con coi thế giới ta bà nó có cái gì xấu thì con bỏ đi, con lấy cái thế tốt thôi. Đây đó là chọn, tự nhiếp đó là tự chọn đó. Nhiếp là nhiếp thủ đó, là chọn. Nhiếp thủ là chọn nha. Rồi ví dụ đi qua thế giới Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly, thấy ở đó có gì đặc biệt thì thấy cái tốt, chọn ấy đem về. Rồi con chọn 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 như vậy, con xây dựng ra. Giống như là chúng ta đó, chúng ta xuống xây nhà đúng không quý vị? Quý vị muốn xây nhà đúng không? À, quý vị đầu tiên phải đi coi cho cái nhà nào đẹp đúng không? Các cái kiến trúc nhà đó, nhà nào kiểu nào, cửa sổ thì kiểu gì, cửa chính kiểu gì, rồi ngõ vô xây dựng như thế nào, cột như thế nào, tròn hay cột vuông, rồi hoa văn thế nào, quý vị phải đi chọn 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 một hồi, rồi bắt đầu quý vị đưa ra gom lại thành một cái bản vẽ, thì đó để mà xây dựng. Thì việc đó là phải do quý vị tự chọn chứ bộ. Cho nên là Phật Thế Gian Tự Tại Vương cũng nói với Ngài Pháp Tạng á, là phải tự chọn ấy, con phải tự chọn chứ, ta chọn thì theo ý ta rồi đúng không, còn con chọn thì phải mới theo cái ý của con được. Cho nên là nhữ ưng tự nhiếp, con phải tự chọn ấy, rồi con chọn rồi con phải tự xây, cho nên con phải tự tu hành thôi. À, như sở tu hành, à, tức là con phải tự biết tu hành như thế nào để làm như vậy, thì con phải tự mình xây nhà cho mình thì mình phải tự làm đó. Ý nói Pháp Tạng tỳ kheo trình bày với Thế Gian Tự Tại Vương rồi, thì Ngài đã khẳng định rằng à, việc này được, được, con sẽ làm được. Nhưng mà bây giờ tiếp theo việc làm đó như thế nào, à, tu như thế nào, cách làm ra sao, rồi cái cõi nước con muốn xây dựng như thế nào, thì con hãy đi chọn đi, con hãy tự chọn ấy để hợp với ý của con. Và còn ta nói ra thì là theo ta rồi đó, ý như vậy đó, quý vị hiểu không? Đó, mình xây nhận nhà cửa mình cũng tự chọn đấy đúng không? Đó, thì vậy thì cũng vậy. À, ở đây xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc và tu pháp môn nào vân vân để thành tựu như vậy, thì Ngài Thế Gian Tự Tại Vương nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo như vậy. Rồi tiếp tục nha. Như vậy ở đây thiền trang tạm dịch là: con tự tư duy tu phương tiện nào mới thành tựu được cõi Phật trang nghiêm, tu hành thế nào con phải tự biết, cõi Phật thanh tịnh con nên tự lựa chọn. Cái nào cũng con tự hết á ha. À, cái nào cũng con tự hết chứ không phải là ta nói cho con đâu đó. Cho nên ở đây á, quý vị học được gì ở đây, quý vị học được gì là quý vị phải là biết tự bản thân mình tu hành như thế nào. Ở đây sẵn thì ngăn nói luôn, việc tu hành đó thì Thiện Trang là chia sẻ, là Thiện Trang phổ độ nhiều căn cơ khác nhau, cho nên Thiện Trang chia sẻ rất nhiều cách tu. Tuy là niệm Phật nhưng mà có nhiều phương pháp, ví dụ lạy Phật là một phương pháp, kinh hành là một phương pháp, niệm Phật theo địa chung hoặc niệm Phật theo tiếng mõ là một phương pháp, niệm Phật nguyên chất là một phương pháp, niệm Phật theo cái kiểu hát hò đó cũng là một phương pháp, và cuối cùng ngồi xếp bằng niệm Phật theo kiểu thiền định cũng là một phương pháp. Quý vị, đó là phương pháp của Thiện Trang chỉ cho quý vị, còn quý vị phải tự chọn lấy. Tại sao? Mỗi người ở mỗi cảnh giới khác nhau, tức là cái cảnh giới tu hành của mình khác nhau, ở căn cơ khác nhau, thì quý vị phải biết chọn lựa cái phương pháp nào phù hợp nhất với bản thân quý vị. Tại vì Thiện Trang không thể biết được quý vị thế nào, Thiện Trang không có tha tâm thông. À, nếu Thiện Trang mà có thần thông, có túc mạng thông, biết được quá khứ nhiều đời nhiều kiếp quý vị tu cái gì rồi thì chỉ một cái là nhanh lắm. Bây giờ chúng ta không có khả năng này, cho nên đành phải chỉ ra nhiều phương pháp và quý vị tu thì quý vị thử đi đó. Cho nên có nhiều người hỏi Thiện Trang là bây giờ tu thời khóa như thế nào, Thiện Trang nói thời khóa của Thiện Trang là Thiện Trang, thời khóa của quý vị là quý vị. Ví dụ như quý vị có thời gian 3 tiếng đồng hồ để tu thì quý vị thử coi lạy Phật nhiều nhiếp tâm, hay là niệm Phật kinh hành nhiếp tâm, hay là ngồi xếp bằng nhiếp tâm, hay là tụng kinh nhiếp tâm. Cái pháp nào mà quý vị thấy nó an lạc nhất thì quý vị hãy tăng cái pháp đó lên, tăng cái pháp đó lên nhiều hơn. Nhớ nha, tăng cái đó nhiều hơn cái thời khóa cái khác khác. Thì như vậy quý vị sẽ được cái trọn vẹn an lạc cái thời khóa đó, 3 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng đồng hồ quý vị sẽ thấy rất an lạc. Bởi vì cái pháp nó phù hợp với mình. Đó là mình tu một mình. Nhưng nếu mà tu với gia đình á, tu với người đồng tu nữa vân vân, thì quý vị phải thỏa thuận với nhau, phải trao đổi. Tại vì quý vị không thể lấy cái cá nhân của mình mà áp đặt cho người khác được. Cho nên là quý vị phải thỏa thuận để coi người ta phù hợp với nào. Giống như hồi xưa á, Tiện Trang thì thích đi kinh hành lắm. Kinh hành mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Nhưng những người đồng tu á, tôi cùng á, thì họ chịu không nổi. Đi chừng một tiếng, 4-5 phút là họ rã rời, họ cứ nhìn đồng hồ thôi. Cho nên lần sau thì rút kinh nghiệm lại đó. Thì lạy Phật Lạy Phật thì tất nhiên lại thì cũng lại chừng khoảng họ, tôi bình thường người bình thường lại chừng tiếng thôi là họ cũng chịu không nổi rồi, cho nên cũng không lạy Phật nhiều. Mà người thì thích tụng kinh nhiều, nhưng có người tụng kinh nhiều thì ngủ gục đó, rất là khổ. Cho nên vào mà tu cộng chu tu chung với chúng đó mà tu thời gian dài đó rất là khó. Cho nên lý do vì sao mà những người tu khá khá rồi thường họ tách ra, họ thích tu một mình thôi, còn tu với chúng là cái thời khóa chung thôi, còn riêng ra là không có tu được. Cho nên quý vị phải tự lựa chọn cho mình nhé, chứ không phải là Thiện Trang chọn cho quý vị đâu. Thiện Trang chỉ vậy thì quý vị nhớ. Nhưng cái phương pháp rốt ráo nhất là gì, sâu nhất vẫn là ngồi xếp bằng niệm Phật, cái phương pháp đó rốt ráo nhất. Nhưng không phải ai cũng làm được. Thiện Trang hồi trước không làm được đó, hồi trước Thiện Trang nói là ngồi mà ngồi xếp bằng kiết già đó, ngồi lên đạo tràng đó, đạo tràng đó kiết già mỗi lần là 1 tiếng rưỡi thì ngồi nó đau gì đâu đó, kiết già đau, bán già thì không đau nhưng kiết già rất là đau, đau không chịu nổi, gồng mình để ngồi, ngồi hết thời khóa 1 tiếng rưỡi. Thì vị thầy đó thì nói tôi lần đầu tiên tôi chứng kiến trong đời chưa có ai lần đầu tiên mà ngồi được kiết già được một hết thời khóa như vậy mà không thấy không bỏ chân xuống. Đó là họ thầy đó nói chịu trận đến sức chịu trận như vậy. Mà quý vị biết không, ngồi thật ra chỉ ngồi được 45 phút là chịu nổi thôi, qua 45 phút rồi nó đau giống như là cái chân mình nó sắp gãy á. Sư đệ của Thiện Trang nói hình như cái chân nó sắp gãy rồi sao á, cảm giác như vậy. Nhưng mà lúc đó thì sao, ráng cố gắng niệm Phật, niệm Phật càng đau càng niệm Phật, bị quán lúc đó quán vậy sắp lùm chùm nó đau như vậy đó, bây giờ tức là sắp chết đó, đau như vậy. Cho nên bây giờ ráng niệm, bây giờ mình đau sớ sớ mình chịu không nổi thì làm sao đến lúc lâm chung mình chịu nổi. Cho nên lúc đó nhất định ráng cố gắng hết sức rồi qua, rồi cái ngày này qua ngày nọ vẫn qua được, tất nhiên cái sức chịu đựng càng ngày càng tốt hơn. Rồi đến rồi sau này ấy, Thiện Trang thì thôi kêu ngồi kiết già mà đau như vậy thì thôi ngồi bán già cho khỏe. Ừ, sau này Thiện Trang tự tu thì Thiện Trang kiến ngồi bán già, còn trước đó đạo tràng đó là bắt buộc kiết già hết, không cho bán già. Cho nên là tự ngồi bán già để nó dễ vô định hơn, chứ đau quá làm sao vô định được đó. Rồi dần dần nó đến một lúc nào đó không biết từ sao tự nhiên trở lại kiết già không thấy đau nữa, rồi ngồi rất là an lạc, rất là tự tại, cái kiết già nó càng kiết già càng an lạc. Cho nên quý vị thấy đó là cả cái quá trình tu hành đó, chứ không phải mới vô mà quý vị làm được mà quý vị giỏi hơn Thiện Trang rồi đó. Cho nên là Thiện Trang biết có rất nhiều vị mặc dù là tại gia cũng có những người xuất gia giỏi hơn Thiện Trang, chẳng qua cái duyên á quý vị không có được gọi là tăng thượng duyên, quý vị không tốt bằng Thiện Trang. Thiện Trang là được tốt là tại vì nhất môn thâm nhập trường Tỳ Hương Tu và được nhiều người chỉ phương pháp đúng đắn ngay từ đầu. Ngay từ đầu Thiện Trang đã học được phương pháp là niệm Phật không theo hát hò, chỉ có hát hò là dẫn lại chúng thôi, không có gì đó. Ngay từ đầu Thiện Trang đã biết niệm Phật kiểu đó rồi, cho nên Thiện Trang thành tựu hơn quý vị. Còn quý vị mới đầu là đó vô hoặc là ngũ âm niệm Phật hay là cái kiểu gì đó đều là cách đó, mà đến lúc lâm chung quý vị đâu có thể niệm kiểu đó được, đúng không quý vị? Không phải là Nam Mô A Di Đà Phật đâu có niệm, mà lúc lâm chung quý vị niệm hát nổi đâu, hoặc là niệm kiểu thầy Giác Nhà hồi xưa 4 chữ đó, vân vân, những kiểu đó đều không được, không sử dụng được. Chư Tổ dạy, Đại sư Ấn Quang dạy và tất cả Hòa Thượng, quý vị thấy Hòa Thượng cũng điệu niệm Phật của Hòa Thượng vẫn là niệm nguyên chất mà. Cho nên Thiện Trang hồi xưa đó là thích mở điệu của Hòa Thượng niệm đó, cái A-mi Thổ Phổ, A-mi Thổ Phổ, A-mi Thổ Phổ, mình niệm theo. Hòa Thượng niệm bình thường mà, đâu có niệm hát hò đâu. Cho nên Thiện Trang theo Hòa Thượng ngay từ đầu rồi. Cái cách niệm là nhờ Hòa Thượng niệm hơi nhanh, thì sau này kiếm cái điệu niệm chậm chậm chút. Đó, Thiện Trang có, hoặc là Thiện Trang đánh mõ, Thiện Trang niệm. Đó, đó là cách tu hành đó quý vị. Quý vị ngay từ đầu mà bắt được cái duyên đó, được người ta chỉ đúng ngay từ đầu á, thì quý vị tu nhanh tiến lắm. Còn không á, quý vị tu mấy năm rồi, quý vị đổi lại khó lắm. Quen rồi, bây giờ niệm hát thì tốt, tốt gì? Độ chúng sanh, người ngoài nghe nó đã lắm. Đó, nghe nó, âm thanh nó dịu dàng, nó hấp dẫn đúng không? Nhưng mà mình thì không có lợi lạc, bởi vì tâm mình nó nương theo cái vọng đó là cái vọng của nhạc, cái nhạc đó là vọng. Không vào được, cho nên phải biết. Rồi tụng kinh nha, tụng kinh có nhiều cách tụng, có đạo tràng thì tụng cái kiểu là theo nước, nếu đúng Việt Nam mà tụng ngân nga đó, đó là giúp cho những người mới tụng ngân nga giúp. Nhưng mà thông thường mình độ phổ độ chúng sanh là mình tụng ngân nga một chút xíu nó lên xuống rồi hay, còn tụng đến khi mà tụng cho đạo tràng chuyên tu á thì cái tụng cho nhanh thôi, tụng nhanh, càng nhanh càng tốt. Đó, làm sao mà không vấp chữ đó thì tốt. Cho nên tụng kinh cũng rất nhiều cách, mà nếu mà tụng và thượng nói tụng tuy nhanh nhưng mà làm sao đó, chữ rõ ràng, chứ không tụng một hồi không biết cái chữ gì thì như vậy là không được. Và nếu mà phổ độ chúng sanh đó, quý vị thấy tụng rất rõ ràng. Cho nên tu hành quý vị thấy nổi trong pháp môn niệm Phật thôi mà nhiều cách như vậy, nhiều kiểu như vậy. Chúng ta phải sao? Nhữ ưng tự nhiếp, chúng ta phải tự lấy, tự mình phải chọn lấy. Các vị hay tự chọn lấy đi, chọn cho phù hợp với căn cơ của mình, phù hợp với mình. Nếu có Phật Bồ Tát chỉ chắc chắn là thành tựu nhanh, nhưng mà chúng ta không có. Có người niệm rất là nhanh, có người niệm chậm. Rồi sau này có phương pháp của Đại sư Ấn Quang là phương pháp 334, hoặc là phương pháp niệm theo hơi thở, tiện trang thì theo phương pháp hơi thở của Đại sư Ấn Quang đó. Còn phương pháp của Ngài Hồ Thiếu Lâm thì đó là phương pháp 334. Thì đó cũng là Đại sư Ấn Quang dạy đó quý vị. Ngài cũng dạy hai phương pháp, rồi Đại sư Ấn Quang cũng dạy kinh hành niệm Phật. Cho nên rất nhiều phương pháp, tùy đối tượng. Ngài là có thần thông cho nên Ngài chỉ nó chính xác đó, chỉ ai chính xác đấy. Chúng ta phải khéo chọn ha, chứ không phải là bảo hiện văn ra cái thời khóa cho quý vị, không được. Cho nên nhiều người không có kinh nghiệm đó, cứ áp đặt đạo tràng mình theo thời khóa này, theo thời khóa kia, tu hồi chúng chạy hết, không thành tựu, rất khó. Chỉ một vài người nó hợp thôi, còn người không biết thì không có dẫn được. Cho nên tại sao tu hành dẫn dắt đại chúng là cả một vấn đề đó quý vị, không đơn giản đâu. Không phải là mình muốn dẫn sao dẫn đâu, mình không có kinh nghiệm, chính mình chưa có kinh nghiệm, chính mình chưa có trải qua, mình dẫn người ta làm sao được. Nên cả cái quá trình mà muốn như vậy thì tốt nhất hãy học các chư tổ. Chư tổ đã chỉ ra rồi, những người trước, những vị bậc tiền bối đưa ra rồi, mình cứ làm theo. Đừng sáng tạo, đừng phát minh. Sáng tạo phát minh nguy hiểm lắm. Cái nào đã có rồi mình sử dụng thôi. Còn cái nào sáng tạo phát minh giống như chuột bạch đó, đem con chuột trắng ấy, để thí nghiệm trước. Mình đừng có dạy pháp thân huệ mạng một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi, lẽ nào lại bỏ vô thí nghiệm không nên. Cho nên mình lại cố gắng lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Và việc tu hành như thế nào quý vị phải tự chọn lấy, tự biết đó. Đoạn kinh văn này dạy Ngài Pháp Tạng chúng thì dạy chúng ta, thấy không quý vị? Sao kinh văn Vô Thượng Thọ đâu có xa vời chúng ta đâu. Quý vị cứ nghĩ trên trời người ta không nghe Thiện Trang giảng đó, người ta nói ông thầy Thiện Trang giảng toàn trên trời đất không, nhưng thực tế quý vị nghe giảng thì thấy Thiện Trang giảng rất gần thực tế đó. Nhiều người chưa gì hết gặp Thiện Trang đã phê bình Thiện Trang, sao mà giảng gì đâu trên cao dữ vậy, thế này thế kia. Thiện Trang hỏi vậy có nghe Thiện Trang giảng chưa, nghe được bao nhiêu bài rồi, vân vân. Hỏi người ta chỉ lâu lâu chui vô nghe trúng đoạn, không phê bình như thế thì không đúng. Thật ra tùy đoạn, tùy căn cơ. Giờ này muốn đánh giá một cái gì đó phải có theo dõi thì mới đánh giá được quý vị. Còn không lâu lâu vô nghe nó lại á, thường hay bị nghe nó lại lắm. Nghe là nó lại cái đoạn đó, thì cái đoạn đó là do người ta nói lại thôi mà. Thì cứ chấp vào đó rồi chụp mũ người ta, như vậy không được. Việc nào chúng ta phải cố gắng học hay đánh giá một vấn đề gì, mà tốt nhất đừng đánh giá. Đánh giá nhiều khi không chính xác. Người ta nói nếu mình không thấy, không nghe, không rõ thì cái đánh giá đó nó không có về phần không chính xác. Cho nên như cái câu chuyện lúc nãy Thiện Trang nói đó là Thiện Trang nghe nó lại, không biết có phải thật như vậy không cũng không biết. Mà nếu quý vị thật sự thành tựu đó thì dễ lắm. Làm gì để thành tựu? Thật thà. Ở đây chí tâm chúng ta phải nhớ thật thà. Thiện Trang nhớ câu chuyện mà hòa thượng hay kể là ông pháp sư mà Phơi Nến. Pháp sư Phơi Nến là một người rất là thật thà. Tức là ở trong chùa, ở trong đạo tràng thì có cái nhiệm vụ là hương đăng. Hương đăng tức là lo cái nhiệm vụ hương đèn á, đèn và nhang á, gọi là hương đăng. Thì mỗi hồi khóa thì phải đốt nhang nè, rồi đốt đèn. Thì ông thầy đó, vị thầy đó là được chúng giao nhiệm vụ đó. Thì vào mỗi mùa nắng thì mọi người đem đồ ra phơi, cái này ra phơi, cái kia ra phơi cho nắng. Thì người ta biết thầy đó thật thà cho nên nói rằng thầy ơi sao không đem đèn ra phơi đi, đèn sáp á, đèn cày á, ra phơi nắng đi chứ để nó mốc hết. Vậy là thầy cũng đem hết ra phơi. Mà quý vị biết đèn cày, đèn sáp đó mà đốt thì nó chảy đúng không, nóng chút là nó chảy, thì đem ra nắng phơi ngồi nó chảy hết. Tối lại thầy đem lên thấy không còn gì hết trơn, chỉ có mỗi cái tim không, không biết làm sao thấy nó chảy hết rồi, cũng cầm cái tim đèn đốt đã trúng cười quá trời. thầy Gina, thầy trụ trì đó, cũng phương trưởng đó cũng cũng rất là giỏi, biết nhìn người, biết người này thật thà. Thì thôi được rồi, từ nay trở đi không còn phải làm hương đèn nữa, bây giờ hãy qua chùa A Dục Vương lễ xá lợi Phật đi, mỗi ngày lễ 3.000 lễ xá lợi Phật. À, chùa A Dục Vương người ta có thờ xá lợi của Phật. Vậy là hôm qua đó lại à, thì qua đó lại xong rồi thì mọi người chọc còn chọc quê ông nữa, kiểu nếu mà thầy mà qua đó lại thì à, sau này mà thành tựu được đó, sau này làm pháp sư giảng kinh là tôi sẽ nhất định tôi sẽ trải tòa lên giúp thầy giảng kinh vân vân. Nói như vậy, cuối cùng lại quý vị biết không, lại 3 năm sau khai ngộ. 3 năm sau khai ngộ trở biết, từ người không biết chữ bây giờ biết làm kệ rồi vân vân, giảng kinh thuyết pháp, trở thành một người giảng kinh thuyết pháp. Câu chuyện đó được ngài Đàm Hư pháp sư ghi trong hình như Ảnh Trần hồi Ức Lục. Đó là một trong cuốn đó. Cho nên là người thành tựu là người thật thà. Nhờ thật thà quý vị thấy, nói sao làm vậy. Còn chúng ta nói sao, chúng ta cứ suy xét coi đúng hay không rồi vân vân, chúng ta tư duy nhiều quá rồi cuối cùng không có ai hết. Mà cái đó là tốt đối với những người nào, tốt với những người không phải là thiện tri thức thì chúng ta phải suy xét. Còn bây giờ Hòa Thượng Tinh Không ngài đã giảng rồi, Đại sư Ấn Quang là thiện tri thức rồi, bao nhiêu chư tổ Tịnh Độ Tông, quý vị còn không tin, kinh Vô Lượng Thọ là thiện tri thức của chúng ta rồi mà chúng ta còn không tin không làm thì hết cách ha. Cái này là thuốc đưa mà không uống thì chịu thôi. Đó thì đó là đoạn rồi, rồi chúng ta triển khai ra đó ha. Nhưng người thành tựu là người thật thà và chí tâm và tinh tấn không dừng. Như vậy ở đây ấy, còn một đoạn chú giải của Hòa Thượng nữa. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Phật nói: con tự mình suy nghĩ, thâm nhập, cẩn thận, tu pháp môn phương tiện nào mới thành tựu được nhiều loại trang nghiêm của cõi Phật? Cần phải tu hành như pháp thế nào? Chính con cần phải biết. Cần phải kiến lập, tức là tạo dựng cõi Phật thanh tịnh thế nào? Cũng là tự con cần phải đi tuyển chọn, quyết định. Đây ha, đây là nói về ngài Pháp Tạng ha. À, đó, muốn tây xương cực lạc, muốn thành tựu kiểu gì thì cứ làm đi ha, tự mà tu hành rồi tự chọn đi các cõi nước coi coi. Cho nên ngài đã chọn một hồi, cuối cùng ra Tây Phương Cực Lạc đó, ra thành tựu thù thắng như bây giờ là nhờ là cũng là tự chọn. Và ở đây cũng nhắn nhủ cho một điều là gì? Phật tổ đưa vào đạo tu hành tự mỗi người. Đó, Thiền Trang có nói nhiều vậy chăng nữa hay là Hòa Thượng có nói nhiều chăng nữa, thật ra cũng chỉ là dắt cho quý vị cái niềm tin, giúp cho quý vị hiểu thêm một chút vấn đề, chỉ cho phương pháp. Còn tu hành vẫn là ở tại chúng ta. Cho nên đoạn kinh văn này chúng ta cứ nhớ Phật tổ đưa vào đạo tu hành ở mỗi người. Nhớ vậy, chúng ta thành tựu hay không vẫn là ở chúng ta, không có cách nào ha. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 6. Pháp Tạng Bạch Ngôn, tư nghĩa hoằng thâm, phi ngã cảnh giới, duyên nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát, nhược ngã đắc văn như thị đẳng pháp, tư duy tu tập thệ mãn sở nguyện. Tức là vừa rồi đó, thì đoạn vừa rồi đó, thì ngài Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói với ngài Pháp Tạng là nguyện con như vậy làm được. Rồi con muốn tu thế nào, con muốn thành tựu cõi Phật như thế nào, con thì hãy con tự duy đi, con tự chọn lựa lấy. Đó, con tự tu lấy, con phải tự biết. Thì bây giờ ngài Pháp Tạng đáp lại lời của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai như sau. Pháp Tạng Bạch Ngôn, tức là ngài Pháp Tạng bạch rằng, bạch là người dưới đối với người trên gọi là bạch, ngôn là rằng. Ngài Pháp Tạng bạch rằng: tư nghĩa hoằng thâm. Chữ tư có nghĩa là ấy, nghĩa đấy, tức là nghĩa lý ấy. Hoằng thâm, chữ hoằng, chữ này có hai âm, đọc là hoằng hay hoằng cũng được. Hoằng thì giống như thì cũng là rộng, mà hoằng cũng là rộng. thì chúng ta hay đọc là quần hơn, tứ quần thệ nguyện, chứ không ai đọc là tứ quần thệ nguyện. Quần là sâu, an là rộng, còn thâm là sâu. Cái nghĩa lý đó nó quá thâm sâu, à, thâm sâu quá, tức là gì? Cảnh giới Tây Phương muốn thành tựu được cõi Phật như thế nào, tu hành như thế nào, vân vân, thì thâm sâu quá, nghĩa lý đó sâu, thâm sâu quá. Phi ngã cảnh giới, phi là không phải, không phải là cảnh giới của con. À, đây là Ngài khiêm tốn, Ngài nói là nghĩa lý của mà tạo dựng Tây Phương Cực Lạc thế nào, nghĩa lý tu hành ra sao, sâu quá, còn rộng sâu quá, còn không phải cảnh giới của con. Không phải cảnh giới của con thì sao? Di nguyện Như Lai, ứng chánh biến tri. Chữ di là chỉ nghĩa, chỉ nguyện, à, nguyện mong đó. Như Lai, ứng chánh biến tri. Đây là Như Lai, là danh hiệu của Phật. Trong 10 hiệu á, thì ứng là ứng cúng, chánh biến tri, à, rồi minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì ở đây nói tắt thay vì nói hết 10 danh hiệu, ở đây chỉ nói Như Lai, ứng chánh biến tri thôi. Tức là nói 3 danh hiệu, gồm có Như Lai, ứng cúng và chánh biến tri. Đó, 3 danh hiệu. Trong 10 danh hiệu Như Lai chúng ta đã học. Ở đây Hòa Thượng chú giải: tư nghĩa hoằng thâm, chỉ nghĩa kinh mà thế gian từ tại phương Phật đã nói ở trên. Tức là Ngài Pháp Tạng á, nói rằng cái nghĩa mà Phật nói ở trên á, sâu quá, rộng sâu quá, không phải cảnh giới của con chưa hiểu được. À, cho nên chỉ nguyện mong Đức Phật. Ở đây để nói là chữ Đức Phật, tức là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thực sĩ, điều ngự, trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đáng ai nói dài như vậy, ở đây chỉ nói là Như Lai, ứng cúng, không có bỏ luôn chữ ứng, chữ cúng, ứng chánh biến tri thôi. Ở đây chúng ta ôn lại một chút xíu, chữ ứng á, là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Quý vị biết rồi ha. Đức Phật á, thì có một danh hiệu là Như Lai. Thì Như Lai thì gì? Chúng ta đã nói rồi, Như Lai theo kinh này nói: vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, tức là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, thì gọi là Như Lai. Còn chúng ta thì sao? Không biết từ đâu đến, nhưng mà bây giờ đã đây rồi, mai mốt chết cũng không biết đi về đâu. Ngược lại, còn Phật là gì? Không cần, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, bởi vì cảnh giới của Phật, 10 pháp giới hay tất cả tận hư không biến pháp giới, nó ở đâu? Ở trong tự tánh, trong tâm, không có đâu hết. Cho nên Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Ở đây. À, rồi địa ngục ở đâu? Ở đây. Các ngài giống như cái màn hình tivi, các ngài thấy được rõ rồi. Cho nên các ngài chỉ chiếu lên cảnh nào, các ngài đem lên, chiếu lên, chiếu lên. Muốn cảnh địa ngục, chiếu cảnh địa ngục. Muốn Tây Phương Cực Lạc, chiếu lên Tây Phương Cực Lạc. Cho nên không cần đi đâu hết, cảnh giới nó ở đó. Còn chúng ta ở trong cảnh giới phàm phu, chúng ta bị cảnh nó chuyển, chúng ta thấy chúng ta đi tới 10 muôn ất cõi mới thấy Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy đi xuống một hồi mới vô cái đường đâu đó. Hoặc là chúng ta muốn qua Mỹ, chúng ta phải bay trên máy bay hết 24 tiếng đồng hồ hay là bao nhiêu tiếng đồng hồ mới qua bên Mỹ ha. Như vậy rất là lâu. Đó là gì? Cái vọng tầm chúng ta nó tạo ra sự ngăn cách. Còn Như Lai thì nhiều định nghĩa, nhưng mà trong định nghĩa chúng ta có thể dùng định nghĩa là không từ đầu đến, cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai ha. Tức là trước sau đều giống như nhau, gọi là Như Lai. Đó. Cái chữ Như Lai có thể dịch rất nhiều cách, mỗi lần triển khai Thiện Trang triển khai mỗi kiểu. Quý vị đừng có nói là sao thầy Thiện Trang lần trước nói khác, bây giờ nó khác. Không phải, tại vì nghĩa lý kinh điển rất sâu, rất nhiều nghĩa, mỗi lần nói mỗi khác, mở rộng cho quý vị nghe đỡ chán. Rồi ứng cúng là gì? Ứng cúng tức là xứng đáng nhận sự cúng dường, bởi vì Phật là đã thành Phật, là phước điền của chúng sanh, xứng đáng được nhận cái sự cúng dường của chúng sanh, và cũng xứng đáng để chúng sanh cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Cúng dường Phật được có phước rất lớn. Rồi chánh biến tri là gì? Chánh biến tri thì Hòa Thượng có chú giải ở đây, đọc theo chú giải Hòa Thượng. Còn cái danh hiệu là đẳng chánh giác. À, có nghĩa là mà chánh biến tri có khi gọi là đẳng chánh giác, tức là cái hiểu biết hay là cái sự giác ngộ mà đến mức gọi là chính xác. Chánh là chính xác. À, rồi biến khắp toàn khắp cái sự giác ngộ hay là cái sự hiểu biết này, cái sự biết này là khắp hết, không có gì không biết nữa. Đó, cho nên gọi là đẳng chánh giác hay là chánh biến tri. Và cái sự biết này là chính xác. Đó. Ví dụ như Phật biết, Phật biết gì? Chúng ta từ đầu đến, chúng ta sau khi chết đi về đâu, hoàn toàn chính xác. Và cái thân thể này chúng ta cấu tạo bằng cái gì, Phật đều biết rất rõ. Đó, cái sự biết này đó, chính xác. Và cái sự biết này gọi là biết đến tột cùng, không còn gì hơn được nữa. Cho nên là gọi là đẳng chánh giác, hay còn gọi là chánh biến tri. Đó là ba trong 10 danh hiệu đó. 10 danh hiệu đó Thiện Trang đã giảng qua rồi đúng không quý vị? Nếu mà bây giờ giảng lại có thể giảng khác, tại vì Hòa Thượng cũng giảng rất nhiều lần khác về kiến thức. Đó chỉ là nói tóm ý rồi thôi. Hòa Thượng chú giải tiếp, đây là 3 hiệu trong 10 hiệu của Phật. Ở đây dùng đại biểu cho 10 hiệu của Phật. Tức là gì quý vị hiểu không? Ở đây á, là đoạn kinh văn này đó, là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Pháp Tạng, Ngài muốn tán thán Đức Phật cho nên Ngài dùng 10 danh hiệu. Thay vì di nguyện là chỉ mong Đức Như Lai làm gì đó, đằng sau mình sẽ nói. Nhưng mà bây giờ thay vì nói Đức Như Lai không, nói thêm ứng cúng chánh biến tri nữa, thì nói là 10 hiệu. Nhưng mà ở đoạn hội tập này, kinh hội tập thì nói gom lại 3 hiệu thôi. Quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Chữ quảng á, có nghĩa rộng. Diễn á, là diễn bày. Giống như hiện ra cho chúng ta thấy, diễn ra cho chúng ta thấy, gọi là diễn. Chư Phật vô lượng diệu sát, tức là ở đây á, diệu sát là cõi nước vi diệu. Vô lượng là có nhiều cái vi diệu. Đó, thì ở đây á, nếu mà chữ vô lượng chư Phật diệu sát á, thì có nghĩa là nhiều cõi nước rất là vi diệu của chư Phật, cũng có thể hiểu như vậy. Thế ngoài ra có một cách hiểu khác là có thể con mong rằng Đức Phật hãy rộng hiện bày, diễn ra, diễn thuyết, hiện ra cho con thấy nhiều cái sự vô lượng, cái sự tốt đẹp của cõi nước chư Phật. Thì hiểu không ạ? Có nghĩa là gì? Ở đây bây giờ cõi nước Tây Phương Cực Lạc muốn thành tựu, bây giờ con muốn tạo dựng, xây dựng căn nhà. Đây, nói đơn giản, bây giờ chúng ta muốn tạo dựng căn nhà. Bây giờ mà con đi lâu quá, con đi tới nhà này nhà kia, con tới thành phố Hồ Chí Minh, con ra Hà Nội, con đi qua Mỹ, con chọn một hồi con mới chọn về, lâu quá. Thôi Phật, Phật vì con đi, Phật hãy diễn ra, nói ra, rồi Phật hãy biểu diễn hiện ra cho con thấy luôn. Đó, những cái cảnh giới cõi nước chư Phật khác, những cái nhà khác, những cái nhà ở Mỹ, nhà ở châu Âu, nhà ở Việt Nam, ở Hà Nội, thành phố, rồi hiện ra hết cho con thấy, rồi con chọn thì dễ hơn. Ý là như vậy. Thì thay vì đi khắp nơi, bây giờ là khỏi đi. Đó. Cho nên là cảnh giới này không phải cảnh giới của con. Con không có khả năng đi tới các cảnh giới khác, mà bây giờ thôi con ở đây. Phật hãy rộng diễn ra cho con thấy. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là lúc đó Pháp Tạng Tỳ Kheo yêu là mong cầu, chỉ mong là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Phật hãy hiện ra cho con thấy để con chọn. Đó là đoạn vừa rồi. Rồi tiếp tục nha. Như vậy là đây là chỉ nguyện mong Đức Phật. Ở đây chúng ta nói là Đức Phật cho dễ, chứ nói là 10 danh hiệu cũng còn dài. Hãy rộng mà diễn bày cho con được cái sự vi diệu, vô lượng cái sự vi diệu của cõi nước chư Phật. Nhược ngã đắc văn như thị đẳng pháp. Nhược ngã tức là nếu con, chữ nhược là nếu, nếu con, ngã là con, đắc văn là được nghe, như thị đẳng pháp là những cái pháp như vậy. Nếu mà con nghe được nghe những pháp như vậy thì sao? Tư duy tu tập thì con sẽ tư duy tu tập. Rồi thề là thề, chúng ta hay nói thề đó, nhưng mà trong nhà Phật không có thề, mà thề rằng sẽ mãn cái sở nguyện, tức là cái nguyện đó, sở nguyện tức là nguyện đó, tức là con sẽ thành tựu viên mãn thiện nguyện đó. Thì Hòa Thượng chú giải như sau: diệu sát tức là chỉ cõi Phật vi diệu trang nghiêm. Đó, các cõi nước chư Phật như Dược Sư Như Lai, Quang Vương Phật, hay là cõi nước mà thế giới khác vân vân, có cái gì vi diệu thì gọi là diệu sát. Tư duy tu tập, chữ tư duy có nghĩa là lý giải của tham nhập. À, tức là cái này, cái tư duy này không phải tư duy của chúng ta mà phải thâm nhập rồi, cái hiểu á, mà bằng cái sự thâm nhập thật sự thì gọi là tư duy. Tu tập thì chữ tu có nghĩa là tu chánh, tức là hãy tu sửa những cái sai lầm. Tập tức là thực tập, tu sửa hành vi sai lầm thực hiện được trong đời sống thường ngày. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Thì ở đây Thiện Trang dịch đọc lại nè. Pháp Tạng Bạch Ngôn, tức là Ngài Pháp Tạng bạch rằng, tư nghĩa hoằng thâm, tức là nghĩa ấy sâu rộng. Phi ngã canh giới, tức là không phải canh giới của con. Duy nguyện là chỉ nguyện, mong Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc vân vân, thì tức là Đức Phật Như Lai. Hãy rộng diễn ra cái những cái điều vi diệu, vô lượng điều vi diệu ở cõi nước chư Phật, hay là vô lượng cõi nước chư Phật, những cái cõi nước mà rất vi diệu vân vân. Nếu con được nghe như những cái pháp như vậy rồi thì con sẽ tư duy, tức là con sẽ thâm nhập tư duy, con sẽ tu hành, con sẽ thực hành, gọi là tư duy tu tập, thề rằng sẽ viên mãn, tức là thành tựu nguyện đó, sở nguyện từ nguyện đó, tức là con quyết tâm như thế. Thì Thiện Trang tạm dịch: Ngài Pháp Tạng bạch rằng, nghĩa ấy sâu rộng, không phải cảnh giới của con, chỉ mong Đức Như Lai ứng chánh biến tri, rộng diễn thuyết vô lượng cõi nước vi diệu của chư Phật. Khi con được nghe những pháp như vậy, tư duy tu tập quyết để viên mãn sở nguyện. Cái nguyện của mình gọi là sở nguyện. Quý vị có học được gì ở đoạn vừa rồi không? Có học được gì ở đoạn vừa rồi không? Ngài Pháp Tạng á, Tỳ Kheo, quý vị thấy đoạn vừa rồi rất hay. Hay ở chỗ nào? Tức là Phật nói là con hãy tự tư duy, hay ông hãy tự tư duy đi, tự suy nghĩ, tự cái gì, tự một hồi. Thì pháp môn đó là tự hành tự lực mất rồi. Thì trong pháp môn này là pháp môn của chúng ta là pháp môn tha lực, cho nên tự lực cộng tha lực chứ không phải tha lực hoàn toàn. Cho nên là Phật nói như vậy, nhưng mà Ngài Pháp Tạng, Ngài nói là cảnh giới đó sâu rộng quá, không phải của con, cho nên Phật hãy từ bi, hãy diễn thuyết ra đi, hãy hiện bày ra cho con để con thấy. Thì nếu mà con được nghe những pháp như vậy rồi thì con sẽ quyết định tư duy tu tập. Tư duy rất là thâm nhập, hiểu rõ sâu sắc. Rồi sau đó thế nào? Quyết rằng sẽ viên mãn đại nguyện. Quý vị có học được gì không? Ở đây tinh thần cầu pháp, quý vị thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo khiêm tốn. Ngài khiêm tốn, Ngài thể hiện sự khiêm tốn và tâm cầu đạo của Ngài. Chưa, Phật chưa nói ra, nhưng mà ngoài nguyện rằng nếu mà con được nghe, tức là Phật, khi Phật nói ra cho con sẽ tư duy tu tập, tức là con sẽ thâm nhập vào nó, con hiểu cho rõ ràng, rồi con sẽ thực tập, thực hành. Đó, con quyết lòng mãn nguyện. Còn bây giờ chúng ta là sao? Chúng ta có người khuyên, khuyên tới, khuyên lui, khuyên xuôi, khuyên ngược, khuyên đã đời hãy niệm Phật đi, hãy bớt tham sân si, mạn nghi ác kiến vân vân, bớt tham, tu hành thời gian sau bắt đầu cái ngã vẫn lên, đúng không quý vị? Bắt đầu có chút danh tiếng, bắt đầu ngã lên, bắt đầu có tiền vân vân. Hồi xưa tôi tu tôi cũng giống như quý vị, tôi không có gì hết. Bây giờ tôi trưởng đầu tràng rồi nha, mấy người phải nghe lời tôi nha. Bây giờ tôi là pháp sư rồi đó, quý vị phải nghe lời tôi nha. Bây giờ đó, vân vân, dần dần cái ngã mình nó lên hồi nào. Cho nên lúc đầu thì mình cũng có được khuyên rồi, chứ không phải là mình tự cầu. Rồi sau đó rồi dần dần mình cũng không có quyết tâm đem cái mãn nguyện sở nguyện đó, không thực hành. Nên là đây là tinh thần của Ngài Pháp Tạng. Chúng ta học Đức Phật A Di Đà và Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, hay là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Quý vị thấy học là hành theo, chứ không phải học để nói. Ở đây chúng ta cũng phải hành theo Ngài như thế, cố gắng pháp. Nếu quý vị thính pháp á, quý thỉnh pháp á, cái thỉnh pháp chưa, người ta chưa thỉnh mà thỉnh pháp được như ngài Pháp Tạng này nè. Nếu con được nghe thì con sẽ y giáo phụng hành rồi, con thực hiện, con hiểu rõ để con thực hành rồi. Còn chúng ta thì sao? Nghe rồi pháp sư giảng, hòa thượng giảng khuyên rớt, gọi là rớt gì, nước mắt ngài à, vậy mà cuối cùng chúng sanh vẫn trơ trơ như gỗ đá, đúng không? Vẫn không thực hành, gọi là phiền não, vẫn và phiền não rất là đáng thương. Những người chúng ta là những người đáng thương. Cho nên hòa thượng giảng, quý vị thấy có một đoạn video clip á, cắt ra từ bài giảng hòa thượng nói, hòa thượng khóc, à, hòa thượng lấy khăn chùi nước mắt đó. Hòa thượng thấy từ bi quá, vì sao? Mỗi khi đọa vào luân hồi 5.000 kiếp mới ra, ngài từ bi, ngài thấy như vậy, ngài khuyên như vậy, mà cuối cùng chúng ta cũng trơ trơ như gỗ đá. Bây giờ ngài thể hiện sắp thành về Tây Phương Cực Lạc, tức là ở cuộc đời đó. Quý vị thấy ngài là chuyên giảng kinh thuyết pháp, mà bây giờ ngài không giảng kinh thuyết pháp mấy tháng nay rồi, thì có nghĩa là ngài báo hiệu ngài sắp đi rồi đó. Chứ cuộc đời ngài là gì? Chỉ giảng kinh thuyết pháp thôi mà, bây giờ không giảng nữa là đi. Mà bây giờ chúng ta thì sao? Cũng vẫn như thế, vẫn bình chân như không có chuyện gì. Thiện tri thức xuất hiện ở thế gian khó lắm quý vị. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo biết gặp được Phật là quý báu, cho nên ngài nguyện như vậy. Ngoài chưa gì hết, ngài đã thỉnh giáo và dùng tâm cầu đạo như thế. Còn chúng ta thì sao? Thì chúng ta thấy dễ quá, pháp hòa thượng khắp nơi cho nên chúng ta coi thường đó. Pháp của Đại sư Ấn Quang khắp nơi chúng ta coi thường. Thời kỳ này à, trong 10 điều mà hồi bữa Thiện Trang có chia sẻ được đoạn clip á, trong 10 giấc mộng á, có một ông vua đó, à, thì trong thời Phật Ca Diếp nói thời kỳ mạt pháp á, tức là thời kỳ này là có cái điều mộng là gì, các vị có những người họ khát nước mà đằng sau của họ là một cái giếng nước, nước nó đầy lên cả giếng thành giếng vậy đó, nhưng mà họ không chịu uống nước để chết khát. Thì nói ra điều gì, thời kỳ mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy đó. Những người cư sĩ thì được các vị xuất gia giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, giống như là nước giếng nó đầy á, ở trong giếng mà ở gần sau lưng mình á, chỉ cần múc lên là uống thôi. Thế nhưng mà chấp nhận chịu chết khát chứ không phải uống. Thì giáo pháp, phương pháp tu hành sát bên chúng ta không dùng, không chịu thực hành. Đó, cho nên là thật ra thì đó nói cả người cư sĩ mà thật ra cả người xuất gia cũng vậy, đúng không quý vị? Rất là đáng tiếc. Nên pháp Phật rất từ bi, nói được trước những điều hiện nay. Người hiện nay không có tôn trọng Phật pháp như người thời xưa, cho nên không thành tựu lớn như người thời xưa. Người thời nay khinh thường pháp vì pháp dễ quá, pháp người ta tặng, người ta cho trên mạng lên cái có. Còn người xưa ai đó mà có một cả đời có một cuốn kinh thôi, có một lời, một cuốn sách hoặc là một lời khai thị, thì người ta y giáo phụng hành, như vậy là về thực hành. Thời nay dễ quá, chính vì cái dễ cho nên xem thường đối với pháp đó. Chúng ta đã học đoạn này chúng ta thấy như vậy, ngài Pháp Tạng luôn luôn cung kính mong cầu và nguyện y giáo phụng hành ngay từ đầu rồi, còn chúng ta thì dễ quá ha. Cho nên cái gì nó cũng có một cái mặt tốt và mặt xấu. Khi mà Phật pháp lưu truyền rộng, ai cũng có cơ hội tiếp xúc thì nó không quý, nên là không quý, không có thấy bá thiên vạn kiếp nan tông ngộ, không thấy, chúng ta thấy dễ quá mà. Cho nên là không có ngã kim kiến văn đắc thọ trì không, con nay thấy nghe được thọ trì không, thấy cái câu cuối cùng mà con nay thấy nghe nhưng mà không thọ trì. Đó, đó là điều mà chúng ta nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chúng ta không thành tựu. Còn ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo thành tựu, kêu khác nhau chỗ này. Chúng ta không thành tựu đến thời điểm này, Thiện Căn không nói, dám nói từ sau. Đến thời điểm này chúng ta vẫn là chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Chúng ta vẫn như chưa có chứng được tam muội niệm Phật, tức là niệm Phật tam muội chưa được. Chúng ta vẫn chưa được Đức Phật thọ ký về Tây Phương Lạc, chưa đóng cái visa, chưa cấp được cái visa đó để nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc, chưa có hộ chiếu, không có, chưa có. Cho nên chúng ta phải suy xét lại chính mình tu thế nào, chúng ta tu sai ở điểm nào Thiên Trang nghĩ là cái sai lớn nhất là chúng ta không tôn trọng pháp. Đây là cái sai chính vì cái đấy, cho nên là những cái sai sau nó dẫn theo. Nếu quý vị là người tôn trọng pháp, quý vị sẽ rất cung kính đối với lời pháp của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng rất nhiều, chúng ta nghe rất nhiều, nghe xong như gió thoảng bay bay, tai này nó qua tai kia, hôm sau vẫn như cũ. Thiên Trang thì nói thật quý vị, Thiên Trang cũng không phải y giáo Phụng Hành 100%, nhưng Thiên Trang cũng đỡ hơn quý vị một chút xíu. Dù sao cũng đỡ hơn một số người thôi nha, chứ cũng có nhiều người thật sự Thiên Trang nghĩ là quý vị cũng hơn Thiên Trang. Quý vị chịu khó thực hành, chẳng qua quý vị chưa gặp duyên, duyên quý vị chưa có thù thắng. Bây giờ nếu quý vị có duyên thù thắng, quý vị có thể là do pháp Hòa Thượng giảng quý vị không hiểu, chứ Thiên Trang nghĩ là quý vị hiểu thì quý vị sẽ hành. Hiện nay cho nên là Thiên Trang nghĩ là Thiên Trang may mắn hơn quý vị, là Thiên Trang có duyên thế nào đó mà Thiên Trang hiểu hơn quý vị một chút xíu. Thì Thiên Trang chia sẻ lại, mong rằng chúng ta đều là những người y giáo Phụng Hành để đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tự cứu chúng ta thôi, còn những việc khác, nói thật quý vị, chúng ta chỉ có thành Phật, chúng ta chỉ có bản sanh mới làm được. Còn nói phát tâm thì phát tâm, nhưng phát tâm là để tâm mình tương ưng với tâm Phật. Còn làm thì chúng ta phải tùy vào phận mình mà làm, không thể làm những việc quá sức của mình, quá sức mình không được. Mình chỉ có thể làm những việc vừa trong sức khả năng của mình. Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho chúng ta làm những việc vừa đúng bổn phận của chúng ta. Cho nên hồi trước á, Thiên Trang rất phân vân cái chỗ mà tiết kiến lập đạo tràng vân vân cái này để độ chúng sanh hay là đi chuyên tu. Thì Thiên Trang có hỏi một vị thiền tri thức, mà vị đó Thiên Trang tin là không phải người thường. Thì người ta nói với Thiên Trang câu là thầy không cần phải suy nghĩ, tại vì nếu mà thầy cứ nghĩ đi, thầy cứ tu thành tựu đời này mà thành thầy thành tựu đó, thì Phật Bồ Tát tự nhiên đưa đẩy, Long Thần Hộ Pháp tự nhiên đưa đẩy cho thầy có đạo tràng để độ sanh, có tất cả những thuận lợi để thầy độ sanh. Còn thầy mà chưa có thành tựu đó, thì Phật Bồ Tát biết khả năng của thầy không thể dẫn dắt những cái đạo tràng đó tốt, thì yên tâm Phật Bồ Tát sẽ không cho thầy cơ hội đó, để giữ cho thầy đảm bảo rằng đời này thầy giảng sanh. Chắc chắn thầy đời này đảm bảo cho thầy giảng sanh thôi, trước đó. Đó, quý vị thấy. Cho nên là Thiên Trang từ khi đó đã đi không bao giờ quan tâm tới cái việc kiến thiết đạo tràng hay gì nữa hết. Mọi chuyện tùy duyên, mình làm gì cũng vậy. Ngay cả cái việc giảng pháp, hoằng pháp lợi sanh cũng buông xuống luôn, không cần nữa, không quan tâm nữa, bởi vì sao? Mình phải biết đảm bảo cái quan trọng nhất. Hòa Thượng nói làm gì thì làm, cuối cùng là gì, phải vãng sanh được. Không vãng sanh được thì nói chung nói thật ra cả đời cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đời này đi qua một cách luống công rồi, đúng không quý vị? Đó, thật ra mình lại thêm luân hồi nữa. Mà ra khỏi sanh tử luân hồi thì mình quay lại mình độ người ta được. Còn đời này nói độ, thật ra không độ được ai, chỉ có giúp cho quý vị thêm một xíu cái sự hiểu, thêm một cái sự hành trì, thêm một cái sự niềm tin để quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi. À, những người tác chứng chuyển là những người quan trọng nhất. Cho nên luôn luôn có hai mặt. Những người mà tác chứng chuyển á, tức là thành tựu được, là những người quan trọng. Những người giảng kinh thuyết pháp thì người ta có vai trò, vai trò là phải khuyến tấn đại chúng, và có vai trò ở lại để mà hoằng kinh thuyết pháp. Cho nên là không thể tác chứng chuyển lúc đó được. Chứ bây giờ như bây giờ quý vị thấy, như Hòa Thượng thừa sức tự tại đứng trên đài bản sanh, nhưng mà tại sao ngài không biểu diễn, ngài làm đấy đó? Thì ngài đi rồi thì đâu có ai giảng nữa, cho nên phải trụ thế thêm thời gian nữa, vâng, phải đợi đến lúc. Và đợt vừa rồi ngài định biểu diễn là nhiệm vụ cuối cùng là làm cho xong đó, nhưng mà cuối cùng chúng sanh không cho ngài đi, cho nên là ngài Hạ Hiền hay hơn. Ngài Hạ Hiền mà báo trước chắc ngài cũng không được đi đâu, thế nào rồi chúng cũng vô, ơi thôi Hòa Thượng hãy ở lại chúng con, vân 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 vân, một hồi không đi được. Cho nên thôi âm thầm mà ra đi là tốt nhất đó. Nên thời nay tại sao như vậy nha. Cho nên đoạn vừa rồi á, quý vị nhớ là chúng ta hãy học tinh thần cầu pháp của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nếu quý vị không có tinh thần đó thì nói thật quý vị, chúng ta cũng hơi tiếc. Thời kỳ này là thời kỳ, một trong những thời kỳ mà Phật pháp hưng thịnh, coi như là hưng thịnh về hình thức. Chúng ta có duyên để gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Sau này như lão pháp sư Tịnh Không ngài bản sanh rồi, thì chắc nghĩ là Tịnh Độ sẽ chìm xuống một thời gian. Sau này không biết là bao giờ mới vực dậy được như bây giờ, sẽ khó lắm á. không có người đâu. Nhưng ngay cả Ngài Đình Hoằng, giả sử Ngài đã chứng được niệm Phật Tam Muội ra Ngài Hoằng cũng phải mất 30 năm, 20 năm, 30 năm sau mới được như vậy. Mà 20-30 năm sau á, quý vị biết 20-30 năm sau thì quý vị còn ở trên thế gian này không? Quý vị lúc đó còn tu được hay không? Rất khó. Cảnh giới của Hòa Thượng lên tới đỉnh điểm rồi, Ngài Đình Hoằng hay cho bây giờ cho người nào ra nữa cũng không thể làm được bằng như thế. Nên không có. Rồi sau khi Hòa Thượng giảng sanh rồi thì tất nhiên nguyên tắc Tịnh Tông Học Hội lại chia năm xẻ bảy giống như thời Ngài Lý Minh Nam sau khi Ngài vãng sanh thì cũng vậy. Đó, thì chúng ta hiểu được như thế, chúng ta trân trọng cơ hội. Sau này quý vị muốn qua những Tịnh Tông Học Hội cũng biết nên qua nơi nào. Tại vì mỗi nơi mỗi kiểu, đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Đó, đó là những điều mà sau này. Rồi ở Việt Nam cũng vậy, khi không có Pháp Hòa Thượng làm chủ thì rồi mỗi người lại dẫn mỗi đường, mỗi người mỗi dẫn mỗi lối. Và khi đó những người nào có duyên thì còn nghe Pháp Hòa Thượng đó, thì còn thành tựu. Còn những người mà không biết, gọi là y Pháp bất y nhân, họ không biết, họ y vào nhân bất y Pháp, tức là y theo người mà nương theo người mà không theo nương theo Pháp của Hòa Thượng, dần dần lạc rất nhiều. Dần dần lạc rất nhiều, thì đang nói như vậy. Cho nên là mình học cái gì cũng cuối cùng căn cứ Hòa Thượng. Thiện Trang chia sẻ cũng vậy, quý vị cố gắng học Hòa Thượng, cố gắng căn cứ. Thiện Trang cũng chỉ nói, cố gắng nói những điều của chư tổ, những điều của Hòa Thượng. Lâu lâu tất nhiên có những cái ý kiến của Thiện Trang trong đó, không tránh khỏi. Nhưng quý vị hãy ráng chọn lọc lấy mình sử dụng. Ở đoạn này, Hòa Thượng chú giải, Tỳ Kheo Pháp Tạng trả lời rằng, nghĩa lý mà Phật đã nói quá sâu rộng, đó không phải là cảnh giới của mà con có thể lý giải. Chỉ nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, vì con rộng hiện ra, diễn nói vô lượng, vô biên sự trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Nếu như sau khi con được nghe Phật, vì con mà tiên thiết diệu pháp rồi, con nhất định nghiêm túc tư duy học tập để viên mãn đại nguyện mà con đã phát. Quý vị nhớ nha, câu cuối cùng á, con nhất định nghiêm túc tư duy học tập để viên mãn đại nguyện mà con đã phát. Có chữ nghiêm túc rồi tư duy học tập, học tập đây là học và thực hành. Ở đây chúng ta thấy là thể hiện được sự chí thành cầu đạo của người học trò. Và quý vị thấy vị thầy cũng rất tuyệt vời, thầy giỏi mà gặp được trò giỏi nữa. Cho thầy biết là trò mình giỏi, nhưng mà thầy vẫn để cho trò mình tự phát huy. Cho nên là nhữ ưng tự nhiếp, nhữ ưng tự nhữ đương tự nhữ tri, những tự điên tri đó, tức là con phải tự biết, con phải tự chọn vân vân. Đó là thầy để cho trò phát huy khả năng của mình, vì thầy này rất giỏi. Phật thế gian tự tại vương rất giỏi, gặp người học trò giỏi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nên hai người giỏi gặp nhau, trò giỏi mà khiêm tốn, thầy giỏi mà để cho học trò phát huy. Cho nên là trò không ỷ vào tài của mình, thầy cũng không có làm mất đi cái khả năng của người học trò. Bộ đôi thầy trò như vậy chúng ta tìm đâu ra ha? Rất khó, rất khó. Cho nên là thầy trò, Hòa Thượng hay nói là gì? Nghĩa thầy trò đó, mà được như vậy là cả một nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, có thể gặp mà không thể cầu, nhiều khi cầu cũng không cầu cũng được, nhưng mà nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp cho nên gặp nhau. Ở đây đoạn này có thể thấy là thật ra Pháp Tạng Tỳ Kheo trong chú giải nói là Ngài không phải người thường. Ngài tức là dân từ quả hướng nhân, tức là một vị Phật Bồ Tát cổ Phật Tái Lai để mà thể hiện điều đó. Nhưng nếu cho nên là đóng diễn vai này hoàn thiện nhất có thể. Thì chúng ta có thể nhìn những góc độ đó. Còn nếu như chúng ta nhìn theo góc phàm phu thì rõ ràng là một người học trò tuyệt vời. Có lẽ trong đời thế gian tự tại vương Phật không tìm thấy người học trò thứ hai tuyệt vời như Ngài Pháp Tạng. Vì sao? Đoạn trước đã nói cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị, có khả năng cái tài cao, rồi cái trí thì, rồi cái trí huệ thì dũng mãnh, rồi sáng suốt, nó khác hơn người thường. Rồi chí nguyện thì thâm quảng, chí nguyện thì sâu rộng đó. tu hành tinh tấn vô năng vô giả vân vân, tu hành rất là tuyệt vời, không có ai bằng. Đã như vậy rồi mà đằng sau còn có không có cao không cao ngã mạn, rất chí thành cầu đạo, vẫn luôn luôn lắng nghe thầy của mình giảng. Quý vị hãy tìm đâu ra người học trò như vậy. Hồi nay người học trò học, chúng ta học thường, chúng ta thì như thế nào, học thời gian là thấy mình giỏi hơn thầy rồi, mình không cần tôn trọng thầy nữa. Đó là cái bệnh của chúng ta thời này, đây là thuộc dạng ngã, cái ngã chúng ta không xả nổi, cho nên không thành tựu là vậy. Chúng ta học thời gian sau rồi chúng ta nhìn lên trên không thấy ai là thầy của mình hết, hết thầy, hết có thầy rồi đó. Cho nên hòa thượng hay nói là hồi xưa ngài Lý Minh Nam nói là cái từ là gì, cái cặp mắt để trên đầu đó, không coi ai ra gì hết, là hữu mục vô nhân ở trên con mắt, ở trong mắt không có có người nào hết. Cho nên là mình hãy trân trọng. Thiện tri thức thì Thiện Trang nói là chúng ta nương theo hòa thượng Tịnh Không thôi, chứ còn Thiện Trang thì cũng là người phàm phu, Thiện Trang chỉ chia sẻ là ai những điều gì đó Thiện Trang có thể học, chúng ta hiểu khá hành chia sẻ lại của hòa thượng và chư tổ. Thì Thiện Trang không nghĩ là Thiện Trang là thiện tri thức của quý vị, chỉ là người đồng hành, cho nên dùng từ chia sẻ không phải là thầy của quý vị. Quý vị tôn trọng hay không không quan trọng, quý vị tôn trọng pháp của pháp sư là được rồi, pháp sư Tịnh Không nha, từ tổ. Và quý vị cố gắng thực hành, khi mình thực hành mình có cảm ứng, mình có cái sự công phu thì quý vị tự tin vào cái pháp đó mình đi sẽ đúng được. Cho nên là hiện nay có một số vị đó nói là con chỉ bây giờ con chỉ chuyên nghe thầy và nghe hòa thượng thôi, không nghe người khác nữa. Thì Thiện Trang nói vậy thì tốt rồi, còn có người nói chỉ chuyên nghe thầy thôi thì thật ra Thiện Trang nói Thiện Trang đi chia sẻ quá ít, không đủ à, thời gian không đủ để cho quý vị. Và nếu quý vị tốt hơn thì nghe hòa thượng, quý vị nghe hòa thượng có đoạn nào không hiểu quý vị hỏi lại, Thiện Trang sẽ chia sẻ giải đáp cho quý vị. Còn có nhiệm vụ như thế thì bây giờ làm như thế à, khi nào hết nhiệm vụ thì thôi à, không quan trọng. Có còn duyên thì chúng ta còn gặp nhau, hết duyên không sao cả. Đời này nhiệm vụ quan trọng nhất chúng ta liễu sanh phát tử, ai về trước được thì về. Chỉ cần một người về Tây Phương Cực Lạc được thì người ta sẽ biết mình tâm mình như thế nào. Quý vị hiện nay không biết tâm Thiện Trang thế nào, cho nên quý vị có những người còn nghi ngờ vân vân thế này thế kia, bình thường, đó là chuyện bình thường. Vì tập khí phiền não của mỗi người không dễ gì mà đoạn trừ được à, có rất nhiều cái tập khí phiền não, mình không phải là thánh nhân à, quý vị yêu cầu cao quá không được. Đó, đây là Thiện Trang nói thẳng luôn, Thiện Trang nói về việc cái việc này á, ví dụ như một số đạo tràng á thỉnh các vị thầy chuyên tu tịnh độ về dẫn dắt đạo tràng của mình đó, thì có một số người thỉnh xong thời gian thì đuổi đó, đây là hiện tượng bình thường. Thiện Trang nói thật ra thì họ không hiểu, quý thầy cũng là ở trong địa vị tu nhân, cũng là người như chúng ta. Quý thầy cũng chỉ có thể là hình tướng người xuất gia, quý thầy có oai nghi vân vân, nhưng mà quý thầy vẫn còn nhiều phiền não. Quý vị không thể yêu cầu người ta cao như thế được, rồi về thời gian rồi thấy người ta không như lý như pháp thì tìm cách đuổi gây khó dễ vân vân, như thế là không nên. Quý vị muốn thì quý vị tuyển chọn cho kỹ, và nếu về không thì quý vị thật ra chúng ta cái sự bình đẳng thoải mái, không nên làm chuyện như thế. Và thật ra thì người ta cũng cảm nhận rất hiểu rất rõ đó. Thì vừa rồi Thiện Trang có đi thăm một số đạo tràng đó, vừa rồi mấy ngày có thăm một số đạo tràng, thế Thiện Trang thấy hình như những người kiến lập đạo tràng về sau này hiểu biết nhiều hơn những người trước đó. Ví dụ như có một đạo tràng nọ thỉnh một vị thầy chuyên tu tịnh độ về dẫn đó, thì đã xây cho thầy đấy một cái thất riêng cách cái đạo tràng đó khoảng 50 mét gì đó, và để khu riêng vậy để ở. Và mỗi đạo tràng mỗi khi tới mọi người tu thì không ảnh hưởng với thầy, và khi thầy đó xuống dẫn chúng là được. Và thầy đó được đặt ra cái quy định luôn là không được ai bước lên cái khu vực này à, quý vị hiểu không, người xuất gia phải ở riêng như thế, rồi khi nào cho phép mới được lên, mặc dù đất đó đất của người ta à, đất của chủ đó. Và tất nhiên vì ở không có chủ, tức là mình không có chủ chủ rồi đó, thì cái đạo tràng đó nó chưa phát triển, thì chắc nếu mà nó phát triển cũng khó cho thầy đó. Nhưng quý vị Thiện Trang bày cho quý vị cách nữa, tức là nếu quý vị cúng dường cho đạo cho quý thầy mà tạo dựng đạo tràng kiểu đó đó, đạo tràng nhỏ, và quý vị nên chỉ cúng cái phần đất đủ cho quý thầy cất cái thất đó thôi, còn cái đạo tràng đó quý vị hãy giữ. Đạo tràng đó quý vị đừng đừng để quý thầy đứng tên, quý vị đứng tên quý vị giữ luôn đi, thì kêu vậy quý thầy cũng không có phụ thuộc vào, không có lo lắng cái đạo tràng nhiều. Như Thiện Trang mà Thiện Trang lo đạo tràng là với mẹ, Thì nếu mà lo đạo tràng thì lại phải đăng ký, nào người nào tới người nào kia phải đăng ký này đăng ký kia, mất thời gian lắm. Mà không, tốt nhất mình đừng có quản lý đạo tràng, để đạo tràng cư sĩ quản lý, mình chỉ là cái gì tư vấn và dẫn dắt đạo tràng thôi thì được, còn mình chỉ ở một cái phần đất của mình thôi. À, tại sao không để luôn cái phần đất đó là người khác? Thì nếu mà ở Việt Nam á, theo cái quy định của giáo hội thì hiện tại người xuất gia không được ở nhà cư sĩ, nên đất đó không phải là của người xuất gia thì không được ở vậy thôi. Cho nên tới thời gian đạo tràng phát triển thì tự nhiên bị đuổi đi thôi. Đó là quy định trong tăng sự ban trật sự trung ương quy định như thế. Cho nên quý vị thông cảm, cái quy định này là mình phải tuân theo thôi. Mình ở nơi quốc độ nào thì mình phải tuân thủ quốc độ đó. Cho nên có một số đạo tràng phát triển lên thì lại tan rã là vì không có thầy, à, cũng như thế. Thì Thiên Cang chỉ cho cái cách để quý vị hằng dương tịnh độ đó, một đạo tràng nhỏ thôi quý vị ha, có thầy vị quý thầy xuất gia hiện tại tu tịnh độ cũng khá đông trẻ thôi, thì quý vị có thể tìm rất nhiều người. Còn Thiên Trang thì nói là Thiên Trang phát nguyện không có trụ xứ nơi nào cả, Phật Bồ Tát cho Thiên Trang ở nơi đâu thì đi nơi đó, và Thiên Trang chỉ là miễn làm lợi là chúng sanh và tu để đời này vãng sanh là được rồi. Cho nên Thiên Trang không có nguyện, cho nên là một số người mong là Thiên Trang nhận đạo tràng này đạo tràng kia vân vân, Thiên Trang hầu như Thiên quán xét mà nếu mà tu không phù hợp để thích hợp với công việc hiện tại của Thiên Trang thì Thiên Trang từ chối. Đó. Thiên Trang thích nhất là vẫn ngồi ở trong núi thôi, đó. Nơi nào xa thành thị thì thích nhất. Thì đó là sẵn chia sẻ ha quý vị mà mỗi mỗi lần nghe như thế này quý vị hiểu thêm cách để làm sao hộ trì vân vân, thì đấy là những người thật sống trong ngành này thì mình học như thế. Thì chúng ta sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 7. Thế gian tự tại vương Phật tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng, tức vị tiên thiết nhị bá nhất thập ức chư Phật sát độ công đức nghiêm tịnh, quảng đại viên mãn chi tướng, ứng kỳ tâm nguyện, tức hiện dữ chi, thiết thị pháp thời, kinh thiên ức tế. Đoạn thứ 7. Thế gian tự tại vương Phật, là Phật thế gian tự tại vương, tri kỳ cao minh, tri là biết, kỳ cao minh, cái chữ kỳ này á là đại diện là cái từ trong Hán cổ á, quý vị biết cái chữ kỳ á, là nó thay thế cho một cái ấy, chúng ta hay dịch là ấy, biết được cái cao minh ấy. Cao minh đó là cao minh gì thì hòa thượng chú giải là cao minh đó là chỉ cho đức hạnh cao thượng, trí huệ sáng suốt, tức là Đức Phật thế gian tự tại vương Phật mà biết được ngài Pháp Tạng, mà có cái trí huệ sáng suốt, có đức hạnh cao thượng, gọi là cao tri kỳ cao minh. Rồi biết ngài gì nữa, chí nguyện thâm quảng, cái chí và cái nguyện của ngài sâu rộng, chữ thâm là sâu, chữ quảng là rộng, sâu rộng, tức là nguyện của ngài Pháp Tạng á rất là thâm sâu, nhưng mà rồi có đức hạnh cao thượng, có trí huệ sáng suốt, thì Đức Phật thế gian tự tại vương là biết được điều đó. Tức vị tiên thiết nhị bá nhất thập ức chư Phật sát độ công đức nghiêm tịnh. Chữ tức này có nghĩa là liền, liền. Vì, chữ vị này là vì. Vì ai? Vì ngài Pháp Tạng đó. Mà tiên thiết, mà tiên thiết là nói ra một cách hùng hồn, nhị bá nhất thập ức, tức là 21 21 ức chư Phật sát độ công đức nghiêm tịnh, tức là cõi nước, cái chữ sát độ là cõi nước, chư Phật công đức nghiêm tịnh, tức là nói gì đây, nói về nói cho ngài Pháp Tạng là 21 cái cõi, 21 ức, 210 á, 210 ức cõi Phật. Nói về những vấn đề nào? Nói về công đức nè. Nói về sự nghiêm tịnh, nghiêm á là trang nghiêm, là cái sự tốt đẹp. Tịnh là thanh tịnh. Rồi, quảng đại chi tướng, quảng đại là rộng lớn, chữ quảng là rộng, chữ đại là lớn, viên mãn, trọn đầy, chi tướng, tức là cái tướng về, tức là nói về 210 ức cõi Phật này, nói về những cái tướng nè. Tướng gì? Tướng thứ nhất là tướng công đức, tướng thứ hai là tướng tốt đẹp, tướng thanh tịnh, tướng thứ ba tức là tướng rộng lớn. Quý vị có hiểu cái này không nhỉ? Quý vị hiểu là tức là nói gì? Tức là bây giờ là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo sau khi nguyện như thế rồi, mong là được thế gian từ tại vương Phật nói, thì thế gian từ Phật vương Phật đã nói gì? Nói và hiện ra cho thấy, cho ngài thấy là có 210 ức cõi nước Phật. Cõi nước đó, ví dụ như cái thế giới đó nó có cái gì đẹp, thế giới đó có gì thanh tịnh, có công đức như thế nào, rồi rộng lớn hay nhỏ, to hay nhỏ, vân vân, giống như quả địa cầu chúng ta. Quý vị thấy chúng ta tưởng to lắm, nhưng mà thực tế nó chỉ là một hành tinh rất là nhỏ, bé trong vũ trụ thôi, có cái thế giới to hơn rất nhiều. Thì Phật nói ra đó, có thế giới này, tả thế giới này, thế giới kia hiện ra trước mặt luôn, giống như cái màn hình 3D mà đem ra trước mặt cho coi, coi rất rõ ràng như vậy để cho ngài Pháp Tạng thấy, và vừa coi vừa nói giống như thuyết giảng như vậy. Thì thuyết giảng tất cả là 210 ức cõi Phật, đó là cõi nước của chư Phật. Nhưng mà số 210 này á, là cũng là một con số tượng trưng thôi, tức là trong mật tông thì 210 là con số viên mãn, con số này đầy đủ, ý nói rằng là gần như là Phật đã nói hết tất cả các cõi nước chư Phật cho ngài Pháp Tạng thấy, cho ngài nghe để thấy trực tiếp, để thấy coi cõi giới đó có gì tốt, có gì đẹp, cho nên ngài Pháp Tạng mới chọn ra đó quý vị. Ví dụ như thấy ở cõi mình ăn rồi đi làm lụng mệt mỏi quá, kiếm tiền kiếm đồ ăn vân vân mệt quá, cho nên nguyện Tây Phương Cực Lạc có nguyện rằng gì, y thực tự đến, tức là cái quần áo thì khỏi phải cần may vá gì hết, tự nhiên có quần áo, rồi thức ăn thì khỏi cần phải đi làm lụng gì hết, có tự nhiên có thức ăn. Rồi thấy cái thế giới mình xài tiền mệt quá, xài tiền trả đổi, mà có thế giới đó không có tiền, không cần có tiền, vì sao? Cần gì tiền? Tất cả mọi vật dụng tự biến ra hiện ra, cần gì? Muốn cái gì hiện ra cái đó, muốn cái ghế hiện ra cái ghế, muốn cái bàn hiện ra cái bàn, không muốn nữa biến mất. Đó là cái sự chọn lựa, tức là ngài cũng thấy được cõi nước từ Phật nào đó có như thế, cho nên là ngài chọn cái cách đó. Rồi ngài thấy Tây Phương Cực Lạc, tức là bây giờ chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc là có cõi nước không có người nữ. Bởi vì ngài thấy thế giới nào mà như ta bà chúng ta có người nữ là cái nguyên nhân để mà có địa ngục, giống như trong chú giải sau này chúng ta sẽ đọc là thế giới nào mà có người nữ thì thế giới đó có địa ngục đó. Tại vì sao? Vạn ác dâm dị thủ, từ cái dâm đó, cho nên có nam nữ ái luyến ái rồi gây ra nhiều cái, cho nên cảm địa ngục vân vân, có thể là như thế. Cho nên ngài chọn Tây Phương Cực Lạc không có người nữ, chỉ thuần một thân thể thôi đó. Đó là do được sự gia hộ là hiện ra, diễn ra và nói ra cho ngài Pháp Tạng, tức là Đức Phật đã gia hộ cho ngài đó, tạo cho ngài cái điều kiện để ngài thấy, để ngài chọn, ngài lựa. Quý vị thấy đoạn đó mình nói như vậy đó, nó tóm tắt lại là chỉ là nói về các mặt. Thứ nhất là về nói về cái tướng của công đức, rồi nói về cái sự tốt đẹp, về cái sự thanh tịnh, rồi cái sự rộng lớn viên mãn của 210 ức cõi nước. Tiếp theo là gì? Ứng kỳ tâm nguyện. Ứng kỳ tâm nguyện tức là ứng theo cái tâm nguyện đó. Chữ kỳ này chúng ta dịch là đó. Ứng theo tâm nguyện đó. Đó, tức là những điều mà ngài Pháp Tạng mong cầu, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương đều đáp ứng. Con muốn thấy đúng không? Ta sẽ hiện ra cho con thấy. Con muốn ta nói gì ta nói theo đó, gọi là ứng kỳ tâm nguyện. Tất thiện giữ chi. Tất là điều, hiện, chữ giữ á, chữ giữ là cho, chữ chi á, chữ chi nào là đại từ, nó thể hiện cho những cái điều đằng trước như công đức nghiêm tịnh rồi vân vân, quảng đại viên mãn, tức là điều hiện ra hết cả, chúng ta dịch là điều hiện ra hết cả, tức là lúc đó là theo cái tâm nguyện của ngài Pháp Tạng, muốn sao thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương hiện ra y chang như vậy, muốn thấy cảnh giới thế giới nào vân vân thì ta hiện ra cho thấy. Đó. Làm việc đó. Ở đây Hòa Thượng chú giải: nhị bá nhất thập ức chư Phật sát độ. Thì chữ nhị bá nhất thập ức tức là 210 ức đó cũng không phải là con số cụ thể. Trong Phật pháp thường dùng những con số như số 7, số 10, số 16, số 21 vân vân để đại biểu cho đại viên mãn. Ở đây là đại biểu cho tất cả thế giới chư Phật trong tận hư không. Tức là ở đây á, là nói là hiện hết luôn, tất cả cõi Phật đều hiện hết ha, chứ không phải là chỉ có 210 ức cõi nước đâu. 210 ức cõi nước thì ít quá, nhưng mà cái số 210 này là con số viên mãn. Tại sao là số viên mãn thì quý vị học rồi, quý vị biết con số 7 á, thường ở con số 7. Số 7 là gì? Gồm có 4 với 3. 4 là gì? Bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Thì ba nữa đó, ba là gì? Quá khứ hiện tại vị lai đó. Có nghĩa là thành 7. Thì con số 7 là số viên mãn. Bây giờ con số 21 thì sao? Thì có thể dùng nhân thứ ba nữa đó. Tức là bây giờ thay vì chúng ta nói thì chúng ta nói bảy phương. Bảy phương tức là Đông Tây Nam Bắc, trên dưới và giữa, thành bảy phương. Rồi thêm nhân cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai thì thành 21. Như vậy ý nói là những điều mà Pháp Tạng Tỳ Kheo thấy đó là được Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương cho thấy tất cả cõi nước trong 10 phương, rồi thấy cả quá khứ hiện tại và vị lai, chứ không phải thấy mỗi trong lúc đó. Vì hiểu không? Cho nên vì vậy cho nên Tây Phương Cực Lạc bây giờ mới thành tựu được tốt đẹp như vậy. Không có cõi nước nào hơn được. Bởi vì sao? Ngài thấy cả trong quá khứ, cả trong hiện tại và cả trong tương lai, thấy hết tất cả rồi. Cho nên chọn lựa những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc là điều rất may mắn. Quý vị biết không? Rất may mắn. Vì sao? Đó là cõi nước rất tuyệt vời, được chọn lựa quá kỹ, được xây dựng kiến lập rất kỹ. À, và việc chọn lựa này là trải qua thời gian rất dài. Là câu tiếp theo có nói: thiết thị pháp thời, kinh thiên ức tế. Thiết pháp như vậy, cái pháp mà thiết như vậy tức là ngài Đức Phật nói ra cái pháp là hiển bày những cõi nước chư Phật về cái sự tốt đẹp, thanh tịnh, rồi tu làm sao để được cái cảnh giới như vậy vân vân, nói ra những cái pháp như vậy đó, thì trải qua thời gian là bao nhiêu? Kinh thiên ức tế. Kinh là trải qua, chứ kinh là không phải là kinh điển nha, kinh là trải qua. Thiên ức tế, thiên ức tức là chữ thiên là ngàn, ức là ức, ngàn ức năm, chữ tế là năm, trải qua ngàn ức năm. Cho nên ở đây á, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, mà nghe pháp này không thôi đó đã ngàn ức năm. Quý vị thấy ngàn ức năm là bao nhiêu? Một ức năm á, một ức là bao nhiêu? Theo đơn vị bây giờ một ức là 100 triệu, và thêm 1.000 lần trước nữa thì quý vị thấy là 100 tỷ đúng không ạ? Quý vị, 100 tỷ ngàn ức ngàn 100 tỷ năm lần, mà thời gian lâu như vậy, mà với năng lực của Phật rồi với năng lực của thế của Pháp Tạng Tỳ Kheo thì quý vị thấy chọn ra tất nhiên là tốt đẹp rồi. Còn quý vị bây giờ chúng ta về đi chọn nhà, chúng ta chọn bao lâu? Quý vị chọn sự tốt đẹp cùng lắm quý vị chọn mấy ngày thôi, hoặc là mấy tháng thôi. Còn đây thời gian tới thiên ức tế, thiên là 1.000, thêm ức năm, ngàn ức năm, 1.000 ngàn ức năm, một ức là 100 triệu, tức là 100 tỷ năm. 100 tỷ năm để mà chọn lựa ra cái cõi nước, chọn những sự tốt đẹp để thấy và chọn, thì đó thì mới đó là cái thời gian thuyết pháp thôi, chứ còn đằng sau còn nói nữa. Đấy, thì chả lẽ Tây Phương Lạc không tốt đẹp hay sao? Đúng không quý vị? Thấy cái thời gian lâu như vậy mới cái đi coi thôi mà, coi và nghe thôi mà thời gian đến như vậy. Và quý vị thấy là cái thời gian lâu như vậy là gì? Để nói lên điều gì? À, ở đây là thời đó người ta sống rất là lâu. À, cho nên là có thể sống rất lâu. Thế gian tự tại vương Phật đã nói lúc đầu á là trụ thế ở đời 42 kiếp cơ mà. Còn chúng ta là sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế có 80 năm thôi. Chúng ta sống cũng chắc cũng 80 năm thôi. Đó. 100 năm thôi, cho nên không có thể tạo dựng được như vậy. Ở đây Hòa Thượng chú giải thêm là công đức nghiêm tịnh quảng đại viên mãn di tướng, thì chữ công có nghĩa là nhân đã tu, đức có nghĩa là quả đã được, chú hiểu không? Chữ công á, chữ công trong chữ công đức đó, thì công là nhân đã tu, thì đức là quả đã được, đó là tu nhân chứng quả đó. Công đức là chỉ cho xử lý nhân quả trong cõi nước chư Phật, tức là gì? Tức là ở trong cõi nước chư Phật được sự thành tựu, ví dụ như tại sao thế giới Ta Bà chúng ta bây giờ nó đang cái thời kỳ ác liệt như thế là cũng là do nhân, có nhân cho nên nó mới có quả, và nhân quả đó nó theo cái lý nào thì như vậy, đó gọi là công đức, trong cái chữ công đức nghiêm tịnh quảng đại viên mãn chi tướng. Rồi chữ nghiêm tịnh có nghĩa là chỉ cho tất cả hoàn cảnh thanh tịnh tốt đẹp của người, việc, vật chất trong cõi nước chư Phật. Thì đây là hồi nãy Thiền Trang nói rồi ha. Những cái thứ nhất là cái sự tốt đẹp và thanh tịnh trong về người nè, về việc nè, rồi vật chất trong cõi nước. Quảng đại tức là chỉ sự lớn nhỏ của cõi nước. Chư viên mãn là chỉ cho sự tốt đẹp mà không thiếu khuyết của thế giới chư Phật. Viên mãn tức là những cái thế giới nào mà sự tốt đẹp đó, thì cái thế giới đó gọi là viên mãn, trong chữ viên mãn trên. Và cái chữ cuối cùng là chữ ứng. Ứng ứng kỳ tâm nguyện đó, tức là ứng ở đây Hòa Thượng nói là có nghĩa là đầy đủ. Có nghĩa là sao? Tức là theo đúng tâm nguyện, muốn gì là hiện theo cho đầy đủ, như vậy gọi là ứng kỳ tâm nguyện. Quý vị nhớ nha, ở đây chúng ta cũng phải học cái chữ công đức, tức là công là nhân đã tu, đức là quả đã được. Nếu quý vị không căn cứ theo cái này thì quý vị không có công đức nha. Cho nên tu công, tu là công, đó là nhân, quả được gọi là đức. Ví dụ thì chẳng lấy ví dụ đơn giản, chúng ta tu cái nhân khiêm tốn, đó là tu, chúng ta ráng tu khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm cung, mà vâng, thì cuối cùng ta được cái đức hạnh là gì? Đức hạnh mọi người đều thấy được là cái sự gần gũi được, dễ gần với mọi người. Còn nếu chúng ta cống cao ngã mạn thì đó là tu nhân cống cao ngã mạn, thì cái quả chúng ta được không phải đức mà cái quả là bị người ta xa lánh, đúng không quý vị? Đó, những người nào mà dễ gần gũi những người khác mà sở dĩ là họ có cái sự khiêm cung khiêm hạ, gần gũi và cái sự chân thật thật thà. Còn những người mà xảo trá thì tất nhiên người ta không thích gần, vì nói ra thì có nói thì cũng vừa giữ kẻ vừa phải thôi, không nên nói hết, không phải chia sẻ hết với người ta được. Đó, cho nên quý vị muốn thiện tri thức khai thị cho quý vị, muốn những người bạn đồng tu giúp đỡ quý vị tu hành, thì quý vị phải là người thật thà, quý vị phải là người mà làm sao để người ta tin tưởng thì người ta mới chia sẻ hết được. Đó, cho nên có một số người hỏi sao học với thầy Thiện Trang mà mỗi người học sau một thời gian thì có người thế này người thế kia, người thì tu hành tiến bộ, người thế ít, thì đó là do quý vị thôi, quý vị dùng tâm nào để học. Quý vị thấy Thiện Trang, thấy Thiện Trang chia sẻ thì giống nhau, pháp thì giống nhau, nhưng mà quý vị học thế nào rồi quý vị tin tưởng Thiện Trang bao nhiêu thì quý vị được hành bấy nhiêu, đó là mỗi người khác nhau. Thì cái đó là do cái sự cảm nhận của quý vị. Thiện Trang nghĩ là do cái nghiệp quả, có nghiệp quá khứ á, quý vị có cái duyên thiện duyên với Thiện Trang thì quý vị sẽ tin tưởng 100%. Quý vị ít thiện duyên hơn thì quý vị tin có 80% vân vân, cho đến những người có ác duyên với Thiện Trang do nghiệp thôi, cho nên là họ không tin tưởng và thậm chí thế nào đó thì vân vân, thì đó là bình thường, đó là do nghiệp. Cho nên là chúng ta là phàm phu, chúng ta sống trên cái nhìn của chúng ta là sống bằng nghiệp, cái mắt chúng ta là nhìn thẳng nghiệp. Giống như người đeo kính đen thì thấy mọi gì đều đen cả, người đeo kính vàng thì thấy cái gì cũng vàng cả, đeo kính xanh thì thấy cái gì cũng xanh cả. Cho nên chưa thành Phật thì độ hóa chúng sanh có cái sự chướng ngại, bởi vì chúng ta hoàn toàn phải tuân theo những cái nghiệp của quá khứ. Nghiệp quá khứ nó chiêu cảm khiến cho dù mình nói lời thật người ta cũng chưa chắc là tin, vì cái nghiệp của mình và người ta không phải là thiện nghiệp mà ác nghiệp. Thì ở đây chúng ta quay trở lại đoạn này, tạm dịch: Đức Phật Thế Gian Từ Tài Vương biết sự cao minh chí nguyện sâu rộng ấy, liền vì đó mà tiên thiết về công đức trang nghiêm nghiêm thanh tịnh, sự rộng lớn viên mãn của 210 ức cõi nước chư Phật theo đúng tâm nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng. điều hiện cho thấy tất cả thời gian thuyết pháp đó trải qua ngàn ức năm. Đó, thì đó là thiền văn tạm dịch. Còn hòa thượng ngài chú giải như sau. Ngài chú giải: thế gian tự tại phương Phật biết đức hạnh cao thượng, trí huệ sáng suốt và hoằng nguyện sâu rộng không gì bằng, đã phát của tỳ kheo Pháp Tạng, liền vì ngài mà đã tiên thiết đủ loại công đức nghiêm tịnh rộng lớn, vô biên tướng vi diệu viên mãn của cõi nước chư Phật mười phương. Phật đã vì thỏa mãn tâm nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng nên cũng dùng năng lực thần thông đem thế giới chư Phật triển hiện ra ở trước ngài, giúp cho ngài tận mắt thấy nghe. Và lại vì ngài mà thuyết pháp thời gian dài đến ngàn ức năm. Thời đại đó thọ mạng loài người rất dài. Bắt đầu ngài Tịnh Không ngài chú giải cho chúng ta. Như vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu được, quý vị thấy cũng là sự thành tựu mà không phải là tự nghĩ ra, mà là sự tham khảo của rất nhiều nơi và chứng huyết tận mắt chứng kiến để mà chọn lựa, chứ không phải tưởng tượng. Cái gì mà tưởng tượng thì nó không thật, đúng đây còn thật. Cho nên chúng ta yên tâm về điều đó ha. Đó, đó là chúng ta giảng đến đây. Thì bây giờ còn mấy cần trang trả lời câu hỏi, còn câu hỏi nữa. Bây giờ mời quý vị theo dõi trên màn hình trang trả lời câu hỏi. Còn bữa hôm sau chúng ta học buổi nữa hết tập này. Câu hỏi hôm nay như sau. Con thưa thầy, con chỉ có thể tu được buổi sáng từ 4 giờ đến 6 giờ. Thì nên thời khóa như thế nào là hợp lý ạ? À, hôm nay con bắt đầu đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Con chỉ đọc 2 phẩm, đọc 5 lần. Trước đó còn lễ Phật 48 lễ, 108 lễ. Con xin bài khóa lễ của thầy được không ạ? Có được không ạ? Con nghe bài giảng của thầy 10 bài. 10 bài 1. Con đao từ Linh MP3 thầy ạ. Con bắt đầu nghe lại tiếp ạ. Con muốn nghe và học lắm, nhưng con nhỏ không có được thời gian thầy ạ. Thưa thầy, con bắt đầu học đọc luôn vào bản Kinh Vô Lượng Thọ Hán Việt rồi nghe thầy giảng được không ạ? Nếu chưa thuộc bản Hán Việt mà đọc luôn bản chữ Hán kết hợp với nghe giảng thì có được không thầy? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì ở đây á thì quý vị để ý chút xíu là thứ nhất là về thời khoa gian tu hành, lúc nãy Thiền Trang nói rồi, chúng ta phải tự bố trí cho mình thời gian 4 giờ đến 6 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ, thì có lẽ buổi sáng thì nên lại Phật. À, lại nếu 108 lễ là tốt rồi. Còn Thiền Trang thì có cái quyển khóa lễ. Cái quyển này á, thì sẵn đây chiếu cho quý vị coi. Tại vì có một số người xin. Thiền Trang thì nói là bản này là bản này á, thì Thiền Trang làm hồi xưa là để Thiền Trang tu thôi. Thì thật ra thì cũng là nguyện hương nè, là tán Phật, thì đây là theo 12 lễ. Theo cái quyển của ngài Trí Tịnh á thì có 12 lễ thôi, theo của ngài Hiền theo của ngài Trí Tịnh á thì 9 lễ thôi. Còn theo ngài Thiền Tâm á thì có 3 lễ đầu nữa nè. 3 lễ đầu là Hoàng Dương Tịnh Lạc Độ Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ức khóa thân khắp pháp giới chư Phật. Thì khác với quyển mà quý vị đang lưu thông hiện tại đó thì không có 3 lễ đầu này. Có 3 lễ thì có 1 lễ đầu này khác và 2 lễ văn thù của Phổ Hiền đằng sau nữa. Thì có đó là 12 lễ. Thì cái này là theo ngài Thiền Tâm. Cái đoạn này là Thiền Trang chép theo ngài Thiền Tâm. Còn bài này thì quý vị cũng quá quen trong bản Kinh Vô Lượng Thọ lưu thông hiện nay, thì cái đoạn này rất là quen. Đó, cho nên không phải của Thiền Trang. Rồi tán hương, rồi khai kinh kệ thì cũng không có gì lạ. Có bài Nguyện Sám này á, thì cái bài Nguyện Sám này là nằm ở trong Lương Hoàng Sám, hay là hình như Lương Hoàng Sám, hay là Từ Bi Tâm Mũi Thủy Sám gì đó. Thì thiền ăn lâu rồi, thiền ăn lấy lâu lắm rồi. Thì cái bài sám này cũng không phải của Thiền Trang, cho nên là hoàn toàn không phải của Thiền Trang. Rồi sau đó là đảnh lễ 48 lễ của Đức Phật A Di Đà, thì cái nhất tâm đảnh lễ, thì Thiền Trang lấy cái chữ nhỏ trong cái bản dịch nghĩa của quý vị đó. Đó. Thì cái mỗi lễ xong rồi đọc A Di Đà Phật 3 lần một lễ, hoặc là cứ đọc ví dụ như nhất tâm đảnh lễ nguyện trong nước không có ác đạo, tất nhiên quý vị đọc cho hay hay đọc thường được, rồi nó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xong lại. Như vậy là hết 48 lại thì kể như quý vị cũng nắm được cái cốt yếu của 48 nguyện. Vì sao? Vì khi chúng ta tụng á, thì chúng ta không có tụng cái đoạn này. Trong bản dịch nghĩa á, thì cái đoạn này giống như đoạn chú thích thôi, cho nên không có tụng. Nhưng mà đọc cái này thì chúng ta nhớ rõ ràng là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà là thế nào. Đó. Nguyện thứ bao nhiêu là gì nhớ luôn. Sau đó là được 48 lễ rồi thì sau đó là bắt đầu tới danh hiệu 12 danh hiệu là quang vô biên quang, vô ngại quang vân vân. Đây là danh hiệu trong kinh A Di Đà hay là trong kinh Vô Lượng Thọ, cũng là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thôi. Rồi sau đó 48 phẩm của tựa 48 phẩm trong kinh Vô Lượng Thọ, ví dụ như nhất tâm đảnh lễ, phẩm thứ nhất pháp hộ thanh chúng vân vân. Thì đây là cách của Thiền Trang làm để Thiền Trang lại 108 lại, đủ 108 lại. Cuối cùng là tán Phật rồi niệm Phật. Và có bài sám từ vân, sám bài sám này là do Từ Vân Sám Chủ. Ngài Từ Vân Sám Chủ á soạn giống như của Thiền Trang luôn, cũng lấy vào đây. Và đây là dịch nghĩa của Hòa Thượng Tí Tịnh. Thông thường Hòa Thượng Tí Tịnh dịch bài này hay sao đó. Rồi sau đó hết vậy đó. Thì đây là Thiền Trang dùng cái bản này để Thiền Trang tu thôi. Hồi trước kia thì lạy Phật thì cái lạy 108 lạy rất là khó, dùng bản đó để lạy cho dễ. Tại vì hồi đó chưa có cái quyển là Tịnh Tu Tuyệt Yếu. Sau này thì có quyển Tịnh Tu Tuyệt Yếu thì quý vị có thể lạy theo Tịnh Tu Tuyệt Yếu của Ngài Hạ Liên Cư, quý vị theo Phật Bồ Tát đi. Còn Thiền Trang làm như vậy thì Thiền Trang hành trì cho Thiền Trang, chứ không phải là phổ biến cho quý vị. Thì sau đó thì mẹ Thiền Trang dùng, rồi dần dần lan ra rất nhiều người thấy lại cũng có hiệu ích. Bởi vì đọc ngắn, Tịnh Tu Tuyệt Yếu thì đọc dài, còn này đọc ngắn. Đó, thì quý vị cũng có thể dùng, tùy quý vị. Một số người xin thì Thiền Trang cho thôi. Tại sau này nếu ai cần, nếu cần nhiều thì có thể in. Tuy nhiên Thiền Trang nói đó là Thiền Trang làm. Và những đoạn làm đó hoàn toàn là dựa theo trích dẫn lại chứ không phải của Thiền Trang. Không, Thiền Trang không làm. Thiền Trang nghe theo lời Hòa Thượng là mình chưa minh tâm kiến tánh, chưa có chứng quả gì thì đừng nên viết sách. Viết sách là mất công mà đọa lạc là ráng chịu, đúng không? Cho nên Thiền Trang cũng nói vậy. Bản này giúp cho gọn, một cái thời khóa lễ rất gọn, dễ nhiếp tâm. Ai tu thì cũng thấy nhiếp tâm. Nhưng đó là Thiền Trang, và Thiền Trang không phải là Phật Bồ Tát. Cho nên quý vị có thể dùng hay không dùng là tùy chọn quý vị. Đó thì đó là ý thứ nhất, có thể dùng, nếu mà cần xin thì Thiền Trang cho. Thứ hai là nó là có thể bây giờ chỉ chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ thôi, nghe bản kinh Vô Lượng Thọ Hán Việt và vào luôn nghe Thiền Trang giảng được hay không thì được. Nhưng mà quý vị muốn độ sanh hoặc là quý vị chưa hiểu kinh á, âm Hán Việt nghe không hiểu á, thì một thời gian quý vị sẽ cảm thấy là chán, thì quý vị nên đọc thêm bản dịch nghĩa nữa đó. Còn nếu quý vị thâm nhập được vô đây được rồi á, mà nghe giảng từ phẩm 33 đến bây giờ quay đến phẩm 5 sắp hết rồi đó, thì cũng khá nhiều rồi đó quý vị. Thì quý vị đọc được tới đâu, quý vị hiểu được tới đó, thì quý vị thâm nhập được, quý vị thấy hay thì tụng bản âm Hán rất hay. Thật sự nếu ai thâm nhập được thì tụng bản âm Hán Việt hoặc là chữ Hán là càng hay nữa. Đó là người thâm nhập. Còn những người không thâm nhập được thì đừng ép mình, đừng ép mình ha. Cố gắng tụng bản dịch nghĩa đi, rồi cứ từ từ coi, mình cứ coi từ từ thôi, mình coi dần dần mình dò theo ha. Đó là câu hỏi hôm nay. Còn hình như lúc trước có một câu hỏi mà tự nhiên quên mất rồi, đang giảng á, của cái cô nào đó hỏi mà tự nhiên quên rồi, chắc để tuần sau trả lời đi ha. Còn một câu hỏi nữa tự nhiên quên bỏ ở đây. Đó thì quý vị có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không có câu hỏi gì thì hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây. Quý vị nhớ rằng học Phật phải học tin sâu nhân quả, đó là điều quan trọng nhất. Nếu mà mình không tin sâu nhân quả đó thì những cái điều khác nói chung là vô nghĩa. Thật sự là Thiền Trang nói là vô nghĩa, bởi vì chúng ta tu mà không tin sâu nhân quả thì chúng ta dễ làm bậy lắm, dễ làm sai lắm. Cho nên phải tin sâu nhân quả. Nhân nào thì được quả nào. gọi là nhân duyên quả. Cho nên mình hãy cố gắng làm một người thật thà, một người nghe lời, một người thật làm. Hòa thượng luôn luôn tán thán cô Lưu Tú Vân làm được 6 chữ này, và ngài Hải Hiền cũng làm được 6 chữ này. Nếu không phải là người thật thà, không nghe lời, không thực hành thì nói thật rất khó để làm thành tựu trong đời này. Cho nên là mình hãy thương mình trước, những điều đó là vì mình mà làm ha. Còn những người khác thì chúng ta không yêu cầu. Tu hành là yêu cầu chính bản thân chúng ta, không phải yêu cầu người khác. Và nhân quả rất đáng sợ. Ví dụ như câu chuyện hôm nay, sẵn còn chút xíu thời gian thì anh kể câu chuyện. Có một vị A-la-hán. Là vị A-la-hán đó thì với một ngày nọ đang đốt lửa để luộc lại cái y, muốn nhuộm lại, nấu nước để nhuộm lại cái y cho nó màu đó, màu đỏ sẫm đó, để y này nè, không phải y vàng ha, y màu đỏ đỏ đó. Thì lấy đang như vậy thì tự nhiên thấy nước trong cái nồi đó nó đổi màu đó, nó đổi thành màu máu, thành máu. Rồi cái y nó biến thành một cái thịt của thịt trâu, vân vân. Ngài thấy như vậy và ngài nói là: ôi, nghiệp từ quá khứ vô thủy kiếp, nói chung trong quá khứ của ta bây giờ đã hiện tiền rồi, chứ không phải vô thủy kiếp nha. Nghiệp trong quá khứ của ta bây giờ đã hiện tiền rồi. Hôm nay tại ngươi, vì xưa kia ngươi làm ác nghiệp, hôm nay ngươi phải chịu quả báo. Lúc đó thì vị A-la-hán đó thì thấy vừa nói xong như vậy thì thấy có một người chạy tới. Một người chạy tới, họ mất trâu, họ tìm trâu, họ nói: này vị sa môn, tôi tưởng ông là người tu hành đó, thật sao ông còn ăn thịt? Mà thịt trong núi này rất nhiều con vật, sao ông không ăn mà hãy ăn thịt con trâu của tôi? Chỉ vào cái nồi đó bây giờ là thịt trâu, quý vị thấy không? Cái thịt trâu trong máu trong nồi thành máu trâu, nước máu trâu, vân vân. Thì vị A-la-hán không thể nào thanh minh được. Thì như vậy làm sao thanh minh được, quý vị ha? Thì A-la-hán chỉ nói cái việc này là ta không thể giải thích được. Thì nhưng mà ta bị oan. Chỉ cứ nói thế. Thì sau đó người nông dân đó dẫn cái vị đó lên quan bắt, và bằng chứng rõ ràng. Ngài cũng như nói tôi bị oan vì không thể vào giải thích được. Và sau đó bị nhốt vào trong ngục. Vì A-la-hán nó nhốt vào trong ngục cho làm cái nghề chăn trâu, chăn bò gì, nói chung là coi gia súc ở trong đó. Thì Ngài có đến mấy chục đệ tử cũng đã chứng A-la-hán, chứ không phải bình thường. Lúc đó thấy thầy mình bị mất tích, cho nên là dùng thần thông quán cái xét coi sẽ coi thầy mình đang ở đâu. Thì quán hoài không thấy thầy ở đâu hết trơn. Cuối cùng cũng quán xét biết là thầy bị nạn, biết là nạn đó à, và cái nạn đó phải đợi 12 năm. Đúng 12 năm sau thì mấy chục vị A-la-hán nó bay tới cái chỗ gọi là nha môn đó, là chúng ta nói là nơi cái nhà tù đó. Tới đó thì bắt đầu mới trình báo với lại vị quan đó, nó hãy thả thầy tôi ra, vì bây giờ năm nay cũng là hết hạn tù đó rồi đó. Thì trong đó okay, thì vị quan nói: ủa, vậy trong đó có vị sa môn à, sao ta không biết đó? Thì không biết, kêu bây giờ ngài không cần biết, ngài không cần tìm, mà chỉ cần hỏi nếu ai là sa môn thì hãy ra. Thì lúc đó thầy tôi sẽ tự ra. Thì lúc đó vào nói nếu ai là sa môn thì thả ra đó. Thì nói chung là vừa nói xong thì vị A-la-hán bay ra. Bay ra thì mới kể lại: cái này là do nghiệp tiền kiếp của ta. Trong quá khứ ta là có một, cũng làm nông dân, ta cũng nuôi trâu và bị mất trâu. Cho nên ta nghi ngờ cho một vị Bích Chi Phật, một vị Bích Chi Phật. Ta đã gán ghép tội cho ông ta và ta làm cho ông ta, nói chung gây rối cho ông ta suốt 12 giờ. Trong quá khứ, trong kiếp quá khứ, gây rối cho ông ta không yên suốt 12 giờ. Cho nên bây giờ quả báo nó nhân lên thành 12 năm, ta phải ngồi tù, ta phải ở trong tù 12 năm. Cho nên lúc đầu các con dùng thần thông để mà truy tìm ta cũng tìm không ra. Đó. Mãi sau này mới biết được. Đó, quý vị thấy không? Nhân quả nó rất là ghê. Quả nhỏ nó từ nó thành lớn. Giống như chúng ta chỉ có một hạt xoài. Trong kinh Phật, Phật hay dùng ví dụ hạt xoài. Bỏ xuống đất sau vài năm thì nó lên một cây xoài. Một cây xoài nó trổ rất nhiều trái. Nếu đầy đủ nhân duyên, nó sẽ hiện ra rất nhiều trái. Cho nên một quả nhỏ có 12 giờ đồng hồ gây rối cho một vị Bích Chi Phật, mà quả báo là bị rối trong 12 năm. Cho nên nhân quả không thể nghĩ bàn, gọi là nhân quả rất đáng sợ. Cái đó là thuộc nó biến dị như thục đó, nó biến đổi như, mà nó chính khác nhau. Cho nên chúng ta phải sợ, đáng sợ về nhân quả. Nếu mà biết sợ nhân quả thì quý vị không dám làm những việc nhỏ, huống chi việc lớn. Vậy thì chúng ta sợ nhân quả thì chúng ta không dám đem làm những việc sai trái, mà chúng ta chỉ có thể tu theo chính mình thôi. Rồi ráng tu niệm Phật cho nhiều, ráng nghe kinh giáo, đừng để thời gian vọng tâm chạy bên ngoài. Bây giờ mạng xã hội rất là nguy hiểm, rất dễ chia sẻ những thông tin, rồi chúng ta đọc vô chúng ta phiền não rồi vân vân, chúng ta nói xấu này bên kia, những cái đó nó truyền lên rất nhiều. Lúc trước thì căng phạm rất nhiều, bây giờ thì đỡ rồi, các bạn lấy giờ dần dụng công càng khá khá hơn. Cho nên là bây giờ bớt là những cái chuyện thị phi thiền trang bớt xen vào rồi, chuyện đó của người ta khỏi rồi, chuyện thế này chuyện kia nó nhiều quá, bây giờ thôi khỏi để ý, bớt đi. Thì hôm nay thiền trang chỉ cố gắng nói như vậy. Quý vị nhớ trong kinh này có đoạn thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa, tức là khéo giữ khẩu nghiệp chẳng nói lời người. Đằng sau chúng ta có học đó cũng là hạnh tu hành của Ngài Pháp Tạng, chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hãy tu giống Ngài, càng giống càng tốt. Hòa Thượng nói nếu quý vị giống hoàn toàn Đức Phật A Di Đà, tu giống như bộ kinh này thì quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh chứ, đúng không? Mình giống hoàn toàn mà, nhân như vậy thì quả như vậy. Cho nên cố gắng chúng ta làm sao trong thời buổi hiện đại, mặc dù thế gian rất là phức tạp, mặc dù dòng đời thay đổi, nhưng chúng ta kiên định một con đường, một mục tiêu, một phương hướng là về Tây Phương Cực Lạc. Không đổi mục tiêu, không đổi bộ kinh nữa, tu một bộ kinh này thôi. Còn ai có duyên tu cao hơn á, thì quý vị nghe lời Hòa Thượng, quý vị có thể nghe thêm Hoa Nghiêm Ấu Chỉ hoặc là Hoa Nghiêm, đó là dành cho những người cao, còn những người thấp không nên. Quý vị nhớ Hòa Thượng chỉ khuyên cô Lưu Tố Văn thôi, tình trạng ấy khuyên có vài người thôi chứ không có khuyên nhiều. Cho nên quý vị phải biết căn tánh của mình. Còn quý vị nếu không biết, quý vị không biết trạch pháp, quý vị học nhiều quá, học rộng quá, còn chuyện thế gian nó nhiều lắm, quý vị nghe pháp thế gian nghe mấy chục năm cũng không hết đâu. Cho nên là cố gắng mình chuyên nhất đi ha. Thì hôm nay tình trạng chia sẻ tới đây. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị ở Việt Nam buổi tối ngủ ngon, kính chúc quý vị cuối tuần an lạc, ráng tu hành để đời này chúng ta cùng về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.